અને ફોન કરી લેવું ખસે રે.
લીવ થાંભળી રહ્યું છે.
ફોન ખોદવા.
ખોવું છે, સહી એવું છે.
શીખવા
શું તમ ના શીખતી થામા રહ્યું છે,
લીવું ખાતે રહેતી લીવું થાંભો રે ભાઈ
લાવું છે. લીવ થાંભો રે
લીવું થાંભો શો ના ખાતે લવે
શું તમ ના
આ
શું તમ ના રહ્યું છે,
શો ના આ એ
લાવું છે.
માં બે ઈ ખગ રે
તે આ ચિક ચિક થામાતી નાગે દેવા મુમ એક પાઉન્ડ
ખંડે સા ન્યાંગે દેવા ન્યાંગે દેવા ન્યાંગે દેવા
ngô mẹ
ừ,
bảo
mẹ bảo á được
nghe
bé
hát thì ngô khá lại lâu không chị
ngon thì được bà
lâu
là cái chuyện thứ nhất là ngon sẽ bán được sẽ thế là mình chưa được cái chuyện này thì sẽ bán được nhưng mà tụi mình tham gia sẽ với chưa được tôm mẹ bảo rồi bà ngon thì ngon tao ngon mẹ ngon thì được bà ngon ta tiền mà tiền là tụi nhà nghe thì bảo ngon mẹ là mình là tiền ngon cái nó ngon tao mày mà
Dạ, thầy sẽ tiếp tục giảng Bảo Hành Vương chánh luận ạ. Hôm trước thầy đã giảng xong kệ số 41 rồi ạ. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục giảng kệ số 42. Và kệ số 42 là nên biết niết bàn không tự tính, không tự tính đó cũng không có thực thể. Chấp tự tính có và không, diệt tận là niết bàn. Đó là kệ 42 ạ. Lâu không chị?
thằng ta khẳng định sát thực đi
Làm xích thì nhắn nghe đều là mấy bọn khá là gì muốn làm gì sẽ tiếp
thì
tục
mua thì
sửa
thế
đổi
rồi
nhanh
bạn
để sửa
chỉ sẽ phong bố danh và thật sự là ngắn gì anh ấy nên là thêm năm số tôi mà chiến sao rồi
chị ta làm gì làm gì
thằng ta lưu thông bố rồi bạn
làm gì
lưu thông bố thì khẳng định sát thế rồi bạn nếu thằng bị sốt nó khá chết liệt rồi thằng đó thì
số trang ngang làm gì chị
à
ta số trăng ngang
cho nó ngon nếu thằng bị sốt khá chết rồi
lưu thăng bộ thì số trăng chú chí đồ cũng sẽ lưu thăng bộ thì số trăng chú chí đồ cũng sẽ
cho nó chú chết rồi cho nó chú chết khá chết à ཁྱོད རང ཁྱོད 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 ཁྱོད
Lâu rồi chị. Dạ, thầy sẽ bắt đầu giảng tiếp từ kệ số 42 ạ.
ta cho cho lưu thăng bước đến là thăng ta đến là thứ sáu rồi mà ra sinh gì mà bắt đầu xong thì rồi cho cho rồi
Dạ, thầy nhắc lại là ở trong Bảo Hành Vương chánh luận phẩm đầu tiên này chủ yếu là nói về vô tự tánh được thành lập như thế nào ạ.
rồi ba thì người ta bảo là ra sinh gì mà bắt xong thì ra sinh gì mà bị dồn xem thì ta dồn xem đó rồi mà mong chỉ còn nên lưu trữ thằng ta ra sinh gì mà bắt xong thì rồi
Dạ, nói chung thì khi mà nói về vô tự tánh á, thì có rất là nhiều cái lập luận để chứng minh là tại sao các pháp lại không có tự tánh.
chứ đó là chỉ mình bị chúng sẽ mong muốn sống ở đó chỗ chỗ sanh gì cái tông bản nhân sống ở đó chỗ tham gia là chỉ mình bị tông bản nhân để còn sao rồi mà
Ở đây khi mà nói đến thực tại bản chất chân thật của tất cả các pháp đó chính là không có tự tánh, nghĩa là bản chất chân thật của các pháp đó chính là các pháp đều không có tự tánh, cho nên gọi không có tự tánh này thì chính là tánh không. Điều này thì Đức Phật cũng đã tuyên thuyết.
rán xin nhưng mà tông bao nhiêu sơn zâm bảo là rán xin nhưng mà tông bao sơn sanh gì cái mã sơn thì zâm bảo là tông bao nhiêu sơn zâm bảo thì rán xin nhưng mà tông bao nhiêu là chân sơn bây giờ đấy thằng gốm lulu cái mã sơn thì zâm bảo là rán xin nhưng mà tông bao nhiêu là chân thế nên ta cho tâm chỉ rán xin nhưng mà bảo thì tông bao nhiêu cái thuyền thì ta sơn rồi bạn ở ta thấy sơn zâm cho tâm chỉ rán xin mà tông bao nhiêu cái thuyền thì sơn thì zâm bảo là ta dùng xe đã rồi bạn ta mong bao nhiêu cái này sơn không bây giờ ở thế chứ bây giờ đấy
Và ban đầu thì khi mà nói đến tánh không thì Đức Phật, Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết về tánh không. Tất cả các pháp đều không có tự tánh, nghĩa là bản chất của tất cả các pháp là tánh không. Sau đó thì Ngài Long Thọ, Ngài diễn giải về ý nghĩa của tánh không là như thế nào. Ý nghĩa của tánh không ở đây có nghĩa là tất cả các pháp không có tự tánh. Thì ở trong các cái bản luận của Ngài Long Thọ, Ngài đã làm rõ và diễn giải nhiều hơn về ý nghĩa của không có tự tánh và đã có rất là nhiều lập luận để chứng minh tại sao các pháp lại không có tự tánh.
Mình nói ông đây ta ta đã đến làm ăn xong rồi cho cho ra xin mình tâm mình tao xong rồi ngài zin đi chơi ngài zin cái con của khoa lại cho vào làm bữa xong rồi ba ngài zin cái lô thì ngài ra xin cho tôi zin bán lại thì rồi ngài zin cái lô thì lô thì xong rồi ba
Bởi vì tâm của chúng ta chấp rằng tất cả các pháp là có tự tánh, thì đó chúng ta cũng chấp là cái ngã cũng là có tự tánh. Khi mà chấp là ngã có tự tánh thì mới phát sinh ra cái tâm chấp ngã. Từ cái tâm chấp ngã đó cho nên các cái phiền não và các cái độc tham sân si nó sẽ khởi lên, cho nên muốn mà diệt hết các cái độc mà tham sân si, diệt hết phiền não thì cũng chúng ta phải bỏ cái tâm chấp ngã đó.
ta ngar zin ge yu de la na na ngar shi ji chu ba na da ma chu ba tong ba la te ne ngar zin se ba la te ne ko le se le sa ba la te ne de ne da ko le ke ba le ma de se ru yo ro de su yo re
Khi mà chúng ta chấp ngã có nghĩa là chấp rằng ngã có tự tánh, và khi chúng ta chấp rằng ngã có tự tánh thì chúng ta sẽ bị vướng trong cái vòng luẩn quẩn của luân hồi. Nếu như mà chúng ta bỏ được cái tâm chấp ngã đó, chúng ta bỏ được tâm chấp ngã thì có nghĩa là chúng ta cần phải hiểu rằng ngã nó không có tự tánh. Khi mà hiểu được rằng ngã không có tự tánh thì cái đó sẽ diệt được tâm chấp ngã và khi đó sẽ thoát ra khỏi luân hồi.
ta đi nó tâm thì có tụ tất gan để cái gì để lẻ mà dùng cái tâm chưa xem vào chưa để tâm chưa tâm mà mình chỉ bảo là tâm mà đó yếu sự mình cho cái khả năng để bảo lẻ rồi khả năng để rồi nhưng cái đó là cái con mẹ bây giờ nó chưa mình đi nên mẹ bảo xem vào chưa để chỉ bảo xem rồi có đơn mà rồi
Lâu rồi chị.
khả
Dạ
năng
ở
để chỉ được rồi
lâu lâu chị.
dùng cái tâm chưa xem vào chưa để tâm mà tâm mà bảo mình chỉ bảo là tâm mà đó yếu sự mình chỉ trao vào xem rồi có đơn mà rồi nên chưa được có đơn gan để đó xuống chưa xuống được rồi đúng không xuống chưa xuống xong
Lâu rồi chị. Khi mà nói về tâm chấp ngã và khi mà nói về ngã không có tự tánh thì từ đoạn kệ 39, và thầy nhắc lại bài hôm trước là từ đoạn kệ 39, thì Ngài Long Thọ bắt đầu những cái lập luận để chứng minh rằng không có tự tánh như thế nào. Thì từ đoạn kệ 39 như thế này: nghe pháp này sẽ diệt mọi khổ đau, nhưng đối với kẻ ngu si không quán sát toàn diện, vô tri sinh run sợ, ghét bỏ pháp vô ý.
Ta dinam ma choba chik le di yor ta de choba chik le yor cho de chiram ma sam lo tan da choba de le di yor ba
Và ở đây chính là một cái lập luận để bác bỏ cái tư tưởng của Hữu Bồ Tông. Hữu Bồ Tông thì có tư tưởng về vô ngã và tánh không khác với lại Trung Quán Tông, nên ở đây đây chính là lập luận của Trung Quán Tông để bác bỏ cái quan điểm của Hữu Bồ Tông.
ta dùng tham chiếu xe bay so dùng tham chiếu xe dùng tham chiếu xe nhà được cái xe người ngắt xin xe ông dùng tham chiếu xe người ở bảo ở đây sống người này cái gì nữa ngắt xin xe ông cho mình thế là lấy đặt chế hoa xe đồ người ở bảo thế là lấy đặt chế hoa xe ông cho mình bảo khoe tham chiếu thật xe đồ người ở bảo
Và ở đây nghe pháp này sẽ diệt mọi đau khổ. Ở đây là tại sao nghe pháp này sẽ diệt mọi đau khổ? Bởi vì pháp này chính là pháp nói về tánh không. Và khi nếu mà khi chứng đắc được tánh không thì sẽ diệt được chấp ngã. Từ chấp ngã sinh ra đau khổ, cho nên nghe pháp này chứng được tánh không sẽ diệt mọi đau khổ. Diệt đau khổ có nghĩa là diệt được nguồn gốc của đau khổ. Nguồn gốc của đau khổ chính là nghiệp và phiền não. Thì khi mà đã diệt được chấp ngã thì sẽ không còn nghiệp và phiền não. Không còn nghiệp phiền não sẽ không còn dính mắc vào trong luân hồi, thì khi đó sẽ không còn đau khổ. Lâu rồi.
Yeah, sorry, lost the connection again, yeah.
Dạ, bên phía thầy bị mất kết nối à.
Okay, so where were we now?
Thì thằng ta solo ca sung chiu su gu rim je
Okay,
đúng như tâm cho sẽ vậy
demand loan, the
lo
telephone
lo
company. Don't hear them
lo
just shoot to me about magic, right? Don't hear them
lo
just shoot to them just same about any magic send them my ear.
Dạ, thầy nhắc lại cái bài kệ số 39, tại vì nó có liên hệ tới cái bài kệ phía dưới để cho cái ý nó được mạch lạc, dễ hiểu hơn nè. Thì trong kệ số 39 này, nghe pháp này sẽ diệt mọi khổ đau, nhưng đối với kẻ ngu si không quán sát toàn diện, vô tri sinh run sợ, ghét bỏ pháp vô ý.
Đúng không? Ờ đi
Lâu
rồi.
sư.
Tan đi đúng hết tham chiếu xe vào chưa đi thôi này rồi đúng hết tham chiếu xe vào chưa đi thôi này tôi mà mình chỉ bán được đồng vào đó yếu số mình sẽ chia ra của sự trong bán được đó tôi để vào cái sâm chia ra màu cho sâm dưới được xe rồi mà chia ra màu cho sâm dưới được khởi dụng rồi xe ta chia ra màu cho sâm dưới được chia ra màu cho sâm dưới khởi dụng rồi ta đi rồi
Cái đoạn này là lập luận của Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ là tông Trung Quán, nên lập luận này là lập luận của tông Trung Quán để bác bỏ quan điểm của Hữu Bộ Tông. Thì ở đây Hữu Bộ Tông có cái quan điểm như thế nào?
ཡིན སན དུ ངེ ཐམ ཅེ སེམར ཆེ བེ ཆུ དེན ཇོང རོ བ དོང དེན ཇོ རང ཤི ཇི མེ བེ དོང པ ཉི གི དང བ དེ ཁོ ཡོ དུ ཙམ པ ལ ནེ ག ཤི གི ཁ རེ ཅི གི ཡོར སན ན དེ ལ ཏག པ ཅི གི ཡོར ཨེ སོ ཡོར ཆུ དང ཇོ རང ཤི ཇི མེ བ རེ སོ ཆུ དང ཇོ མེ བ རེ ཉ བེ དང བ དེ ཀེ ན ཏག པ དེ ཀེ ཡོ དེ ཅི རང མ དེ ཀེ ཡོ ཡོར བ ཨོ དེ སོ ཡོར
Và bởi vì ở đây nghe pháp này sẽ diệt mọi đau khổ, Phật thuyết pháp này chính là pháp duyên khởi vô tự tánh. Duyên khởi vô tự tánh nghĩa là tất cả các pháp đều là duyên khởi, bởi vì là duyên khởi nên bản chất đó là không có tự tánh. Nên khi mà các cái tông phái, ví dụ như là những học giả theo cái tông Hữu Bộ, thì Hữu Bộ Tông khi mà nghe cái pháp vào duyên khởi không tự tánh này sẽ sinh ra sợ hãi và sẽ điên loạn, thì đoạn kệ này ý nói như vậy.
ngon de seyir tade kande sen sen tande der sen ma de dunge tham je seva ne chen nam de tom me me chin ne la da ma de yong so me she chir ta go ro ba chi dan chen na ra shi ji me tong ba ni le ji ba che go ya ma de yin ne ra shi ji me tong ba ni ge ta wa ma she de zam ba le tele ji ta le go ro ba ji ba le go ji ba le on de zam ba le tele yong so cho cha do do se go ro ba de tong ba le go se ro ba
Dạ, ở đây tại sao lại sợ hãi? Là bởi vì ở đây cái câu số 3 là không quán sát toàn diện, có nghĩa là nếu mà đối với một người hiểu biết toàn diện về tánh không, khi mà nói đến tánh không ở đây là nói đến tánh không theo tư tưởng của Trung Quán, đó là tất cả các pháp duyên khởi và không có tự tánh. Thì nếu mà hiểu rõ toàn diện được các pháp duyên khởi không có tự tánh đó thì sẽ không có sinh ra sợ hãi. Ở đây sinh ra sợ hãi là bởi vì chưa có quán sát toàn diện, chưa có hiểu rõ được tại sao các pháp duyên khởi lại không có tự tánh, chưa có thành lập được cái lý luận đó, cho nên mới sinh ra sợ hãi.
ta thanda de la de ra ba kar re sa thanda de la de ra ba dung en ne la se ba dung en tham je se chu de na ni to me ma mi je na la da wa de yong su mi je chi tra go che nyang e de la nyang e de la de da ku nyang e de la de da ku nye bar jo na chu mi je din na me ba she ba la chu ni chi de ji bar che ra ba ta de la de zam bar ta de la chara ma wa ba la go re nyang e de la de da ku la ro wa nyang e de la de da ku me bar jo na chu mi je din na me bar she ba la chu ni chi de ji bar che se de de la go re ta nyang e de la de da ku se de chara ma wa ba la go re wa chira ma wa la pa khala wa nyang e de la de da ku se zam ba la nyang e de la de da ku se zam ba la khar che de go sa nyang e de ba la de da ku me ba chan du do se zam ba la chira ma ga hame nyang e le de ba ti se ri ba da sem da ani ju sa ma ju che du yo de chira ma ga de ba la hame nyang e le de ba ti se chu rang sem da ri ba da sem da ri ba da lu sam je me ba cha ba la chu rang ji ge me du wa chu dam je rang shi ji me ba re la ba na chu dam je rang shi ji me na me ku du sa na chu rang ji ba khar che ni che yo so de la yo ta oma be ta ni gom lu lu pal ro ba chira ma be kai sa na dra chom ba thon ne hame nyang e le de o de sam ba la dra chom me ne ga so ri ba da lu da sam ma ju che me ba cha du yo ba o de so yo re
Ở đây cứ hai cái câu ở giữa là, nhưng đối với kẻ ngu si không quan sát toàn diện vô tri sinh run sợ, thì tại sao không quan sát toàn diện lại sinh ra run sợ? Vô tri nghĩa là không biết, do là không biết hết, không biết toàn diện cho nên sinh ra run sợ. Tại sao lại không biết hết? Thì ở trong kệ số 40 giải thích, ông tiểu thừa ở đây đang chỉ Hữu Bộ Tông mà, ông tiểu thừa không hề sợ hãi niết bàn không tất cả. Tại sao lại sợ hãi vậy? Thế chúng là không, có nghĩa là đối với lại Hữu Bộ Tông, nghĩa là đây là một cái tông tiểu thừa. Hữu Bộ Tông thì họ công nhận rằng khi mà A-la-hán nhập vào vô dư niết bàn thì tất cả mọi cái dòng tương tục của uẩn đều sẽ bị chấm dứt. Dòng tương tục của uẩn, như chúng ta có năm uẩn, thì ở trong đó sắc thọ tưởng hành thức, thì trong đó có thức uẩn, thì dòng tương tục của thức uẩn thì cũng sẽ bị chấm dứt. Thì khi đó ngay cả tâm thức của cái vị A-la-hán đó cũng là thức uẩn, nên nếu mà dòng tương tục của thức uẩn chấm dứt thì dòng tương tục của tâm thức cũng sẽ bị chấm dứt. Thì khi đó nói rằng vị A La Hán này nhập vào vô dư niết bàn thì ngay cả tâm cũng sẽ chấm dứt và thân này cũng sẽ chấm dứt. Thì khi đó Hữu Bộ Tông thì không sợ hãi. Nhưng mà khi Phật giải thích rằng tánh không, tất cả các uẩn là không, thì tại sao lại sợ hãi? Ông tiểu thừa ông đã công nhận rằng khi A La Hán nhập vào trong vô dư niết bàn, tức là giải thoát hoàn toàn đó, thì cả thân và tâm đều không có, lúc đó không sợ hãi. Tại sao bây giờ Phật giải thích rằng uẩn là không có thì lại sinh sợ hãi? Điều đó sinh ra mâu thuẫn. Thì đây chính là lập luận của Ngài Long Thọ mà phản bác lại tư tưởng của Hữu Bộ Tông. Lâu không chị? Lâu không chị?
Đi nên đi chả đi rồi. Ta nên đi cái cái lập của ông ta sẽ chích gì đó, sẽ chích Quran ông ta đưa lên đi làm gì đó, sẽ chích cái nào khăn số sẽ ông ta đưa lên đi đó. sāvē cīk tā nāla tāndā tīla tīmē tīmē dōngē tam jē sāvē chūtū kār sā nyāngē tīla tā tāngu mēbar jōnā chūmē jī dīnī mēbar shē bālā chūnē chī tā dīnī mēbar shē bālā sā lā dīnī tāmē jī nē gāb sū nyō mō bā tsam jī rāngshī jī mēbā tā lē tam jī rāngshī jī mēbā tā shē gu yor bā chē tā rāngshī jī mēbē rāngshī jī mēnā mē gu tsam bē jī gu tā kō lē gu yor bā rāngshī jī mēnā mē gu tsam bē jī gu tā kō lē gu yor bā tā nyēn tū dē gā gā kār sā tā jī rā mā wā kā lā gu yor sā nā Tāmi ki tsē sēndā, rīpa tā tāmi ki mēba chāndu, mēba chāndu kūrīyās. Tāpa tōpa tā, kōnchū kā tārpa sēdā tāmbala, tāma tōmiyā kā, jirā māma nāi chāndā, tārpa sēdā tāma mēba chāndu wāi dhirī. Hōngwā yā mēba chā, sēmi yā mēba chā, tāma mēba chāndu tārpa rī. Tā ōmā bē tārpa sēdā tāmbala, sēm ki chē, nī chē, nyōmō bē lō tāmi ki mēba chā. Yāntāpe lō, nīngjē tā chāngjū, yāntāpe lō jōrwa, lō tūnda tāmba tāmi ki mēba mā chā bā chā, chā nī chā dhī kūrīyā, ōtī chā dhī kūrīyā.
Ở đây chúng ta cần phải hiểu được cái tư tưởng của Hữu Bồ Tông là một tông tiểu thừa. Tiểu thừa thì có hai tông phái chính đó là Hữu Bồ Tông và Kinh Bồ Tông. Thì ở đây đang ở cái lập luận này là đang để phản bác lại tư tưởng của Hữu Bồ Tông. Hữu Bồ Tông ở đây trong đoạn kệ số 42 trong hai câu đầu thì nói rằng ông tiểu thừa không hề sợ hãi niết bàn không tất cả. Chỉ tất cả ở đây nghĩa là tất cả các uẩn, giống như là có cái phần giải thích ở dưới các uẩn đoạn gì đó. Chữ tất cả đây là tất cả các uẩn. Có nghĩa là Hữu Bồ Tông thì công nhận rằng khi mà một vị A-la-hán nhập vào trong vô dư y niết bàn thì vô dư y niết bàn chính là giải thoát cuối cùng mà hai cái tông phái Thanh Văn công nhận. Hai tông phái Thanh Văn có nghĩa là Hữu Bồ Tông và Kim Bồ Tông thì đều công nhận rằng giải thoát rốt ráo tận cùng đó là khi mà vị A-la-hán đó nhập vào vô dư niết bàn. Vô dư nghĩa là không còn sót lại, nghĩa là không còn sót lại các cái uẩn. Thì ở đây họ công nhận rằng khi mà A-la-hán nhập vào vô dư niết bàn thì tất cả các uẩn đều sẽ bị đoạn diệt. Thì ở trong đó có thức uẩn, có nghĩa là tâm thức cũng sẽ bị đoạn diệt, cả thân và tâm đều cũng sẽ bị đoạn diệt hết. Thì lúc đó không sợ hãi, vì họ muốn đạt được đến niết bàn đó cho nên họ không hề sợ hãi cái vô dư niết bàn đó. Nhưng mà ở đây khi mà Phật giảng về tánh không, thì Phật giảng rằng tất cả các uẩn đều không có tự tánh. Nhưng mà khi Phật giảng như vậy thì ông Kinh Bồ Tông, ông lại hiểu nhầm rằng khi mà Phật nói tất cả các uẩn không có tự tánh thì có nghĩa là Phật nói tất cả các uẩn đều không có. Thì khi mà hiểu lầm như vậy, ông lại sinh ra sợ hãi. Cho nên Ngài Long Thọ, Ngài mới đưa một cái lập luận rằng nếu mà ông hiểu lầm rằng tất cả các uẩn đều không có tự tánh, có nghĩa là tất cả các uẩn đều không có, thì tại sao ông công nhận rằng khi nhập vào vô dư niết bàn, tất cả các uẩn đều không có, lúc đó ông không sợ hãi. Mà bây giờ nghe Phật giảng, tất cả các uẩn không có tự tánh, ông hiểu thành tất cả các uẩn đều không có, mà ông lại sinh sợ hãi, thì điều đó ông mâu thuẫn với chính tư tưởng của mình. Thì đó chính là lập luận của Ngài Long Thọ. Lâu rồi.
Now the one thing that you have to know, the difference between the especially the Madhyamic philosophy, the Buddhist philosophy and the Western philosophy. The Western philosophy, if you look at like a great Western philosopher, Socrates and Aristotle, or the especially these are the ancient Greek philosopher. Then now the later philosophy like a David Hume and all this philosophy based on the more this assumption. There are a lot of the assumption theories comes in the philosophy. In the now, if you look on the Buddhist, ancient Buddhist philosophy, there's no assumption in place for it. Everything they have to try to prove it through the logical reason to prove it. Now, this is that they call, now the Nagarjuna is trying to put some, give the his the philosophical theory, then he will bring the logical reasons and the logical to, reasons and the logical proof to prove that his theory. So that's make the big difference between the Western philosophy and especially the ancient Buddhist philosophy. If you, every Western philosopher, if you look from the Socrates, the ancient philosopher, and 16th or 17th centuries, like Descartes and David Humes, or all this philosophy, if you look at this philosophy, there are a lot of the assumption places. Especially in the ancient, the Buddhist philosophy, there is no place for the assumption. You need a very strong logical reasons to prove that your theory.
Ở đây chúng ta cần phải phân biệt được triết học Trung Quán với lại triết học phương Tây khác nhau ở chỗ là nếu mà chúng ta có từng tham khảo các cái loại triết học phương Tây, ví dụ triết học Aristotle hoặc là triết học Socrates, thì chúng ta thấy rằng đầu tiên sẽ đặt một cái tiền đề cho cái lập luận của mình. Cái tiền đề đó là một giả định, bởi vì đầu tiên sẽ không hiểu, sẽ không biết gì về thế giới bên ngoài, nên đặt một cái giả định là như thế này, lấy đó làm tiền đề để chứng minh tiếp, để xem điều hợp lý và điều mâu thuẫn như thế nào. Cho nên đôi lúc ở trong cái lập luận của mình có cái giả định, nếu mà nói là giả định thì nghĩa là nó mang cái xác suất nó không chắc chắn ở trong đó. Còn đối với triết học Trung Quán ở đây, nghĩa là trong đạo Phật, thì hoàn toàn ở trong tất cả mọi lập luận hoàn toàn không có giả định. Nếu mà nói là đưa ra một điều gì đó thì cần phải chứng minh là điều đó đúng hay là sai. để chứng minh được đúng hay là sai thì cần phải có lập luận đúng, lập luận chính xác, chứ không thể nào lập luận dựa trên giả định được. Nên chúng ta cần phải phân biệt được giữa triết học Phật giáo, cái tính logic ở trong triết học Phật giáo với lại cái tính logic ở trong các cái môn triết học phương Tây có đôi chút khác nhau. Lương
So, that is this, that tala dame pumbo me tinga, kante tinga taba dero, tala dame su zamba la, tarpa toba ti, nego su kansa ga dame yo mare. Kansa ga dame ba nashi pumbo wa nashi ji yo mare. Kalde tarpa tinga de, tinga be kalde, taba le tinga de, kalde tarpa la da tada, kalde tarpa se de, da tada ka ba tinga chile de ugre es. Da da pumbo ni ga, nashi ji me bachi. Tabe nega so, dan ya kasa ge dan ya yo ma re, ten nan shi ya, fungbo ya rashi ki chuka yo ma re, ni ga re. Chirno chiram ma be dodo zama, tabe nega so, kasa ge dan yo ma re, de po, fungbo rashi ki chuka yo re, taba kona rashi ki chuka yo re ba. Dungye sebe taba rashi ki chuka yo re, fungbo rashi ki chuka yo re. Unga be kar sebe yo re sana, taba tabe nega so, kasa ge dan rashi ki ma ba nashi, fungbo ya rashi ki chuka me ba, tenre jik lata tabe nega so, dugri re, so de sebe yo re.
Dạ, bây giờ sang cái kệ số 41. Thì kệ số 1 là giải thoát thì không ngã uẩn, xác quyết giải thoát như vậy, tại sao ông không thích đoạn diệt uẩn và ngã? Ở đây cần phải hiểu được cái quan điểm về giải thoát của Hữu Bồ Tông và của Trung Quán Tông. Đối với Trung Quán Tông thì nói rằng tất cả các uẩn là không có tự tánh và ngã cũng không có tự tánh, ngay cả giải thoát cũng không có tự tánh. Còn đối với lại Hữu Bồ Tông thì Hữu Bồ Tông thì cho rằng ở trong cái trạng thái giải thoát đó đó thì ngã là không có, là không có ngã, nghĩa là tại vì Hữu Bồ Tông thì chỉ công nhận là nhân vô ngã thôi, không có công nhận pháp vô ngã, cho nên ở trong cái trạng thái giải thoát đó thì ngã nhân ngã là không có, cho nên bởi vì họ công nhận là nhân vô ngã, cho nên ở trạng thái giải thoát đó nhân ngã là không có, nhưng mà họ công nhận rằng có uẩn và bản chất giải thoát là có nghĩa là họ họ công nhận rằng ngã là không có tự tánh, nhưng mà uẩn và giải thoát là có tự tánh, họ công nhận như vậy. Nhưng mà ở đây Ngài Long Thọ đưa ra lập luận rằng ở cái trạng thái giải thoát đó, nó giải thoát bản thân nó cũng không có tự tánh, ngã cũng không có tự tánh. Ngã đây bao gồm cả nhân ngã và pháp ngã. Ở trong pháp ngã đó thì ngay cái uẩn, uẩn là pháp mà, cho nên uẩn nó cũng không có tự tánh. Xác quyết nếu mà giải thoát như vậy, tại sao các ông Hữu Bồ Tông lại không thích? Tại vì ông đã công nhận rằng ở cái trạng thái giải thoát đó tất cả các uẩn đều đã đoạn diệt rồi, thì bây giờ nói rằng không có ngã cũng không có uẩn thì tại sao ông lại không thích? Đó là lập luận của Ngài Long Thọ. Đâu không sẽ.
Tā tā phōṅ bō sā wā lā, tīn nī kyō kō chī mī kā sē tere.
Ở đây có hai câu cuối thầy giải thích rõ hơn là tại sao ông không thích đoạn diệt uẩn và ngã. Được.
Tā tā phōṅ bō rāng shī jī chūpa sē tī yō re. Tā tā phōṅ bō rāng shī jī chūpa sē bā tē lā, chē rā mā bā kio rāng kī kār jīn mā kā bā chī kī yō sē tī lā kī yō re. Tā tā phōṅ bō rāng shī jī chūpa sē bā sē, tā tā phōṅ bō rāng shī jī mē bā tē lā sē kī yō re. Tā tā phōṅ bō rāng shī mē bā tē lā, chē rā mā kā bā chī kī yō mā kā jī, chē rā mā bā kī rā, thār bē nē kā bā sō phōṅ bō kā rā mē lā kī tō bā sō. Thār bē nē kā bā sō sēm tā rī bā kī yō nē mē sē kī tō bā sō. Sēm tā rī bā thār bē nē kā bā sō mē bā sō mā rāng shī jī chū bā mē bā tē lā, chē rā kā jī mā kā bā chī kī yō rē, sē tā lā kī yō tā.
Dạ, tại vì Hữu Bồ Tông thì công nhận rằng khi mà giải thoát thật sự của Hữu Bồ Tông có nghĩa là khi mà một vị vô học đạo A-la-hán đạt được vô dư niết bàn, khi mà nhập vào vô dư niết bàn thì dòng tương tục của các uẩn nó đều chấm dứt. Khi đó sắc uẩn là thân cũng sẽ chấm dứt, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là tâm cũng sẽ chấm dứt, nên thân và tâm đều sẽ chấm dứt, đều sẽ bị đoạn diệt hết, không còn nữa. Thì cái đó ông rất là thích, tại vì ông muốn đạt được đến niết bàn đó mà. Nhưng mà bây giờ Phật nói rằng uẩn cũng không có tự tánh và ngã cũng không có tự tánh, tại sao ông lại không thích, trong khi ông thích cái chuyện là đạt vào trong niết bàn thì uẩn và ngã sẽ bị đoạn diệt, mà tại sao bây giờ Phật nói rằng uẩn và ngã đều không có tự tánh thì tại sao ông lại không thích?
Generally, they are the men of the Nagarjuna. They have a lot of the texts. Meaning, he wrote many famous texts. So right now, as I learned from you, that as I learned that only one text is available in the ancient time in the Vietnamese language. Right now, there is another text. What you are learning is a newly translated.
Yes, sir. Dạ,
I'm not so sure how the translation is there. So yeah, okay.
Dạ, thầy nói rằng Ngài Long Thọ ngài viết rất là nhiều bộ luận, đó chính là cái bộ những cái bộ luận căn bản của Trung Quán Tông. Thì trong các bộ luận đó có bộ căn bản Trung Quán luận hay là căn bản trí tuệ đó mà mình vẫn thường biết, bộ đó cũng đã được dịch từ tiếng tiếng Hán đã sang tiếng Việt mình từ rất là lâu rồi, và đây là bộ Ba Hành Vương Chánh Luận này mình đang học đó. Thì cái bản tiếng Việt này được cô Nhật Hạnh dịch từ tiếng Tây Tạng sang, và còn những bộ luận khác nữa thì có bộ đã được dịch, có bộ chưa được dịch, nên những cái bộ luận của Ngài Long Thọ tiếng Việt của mình vẫn chưa có được hoàn thiện, vẫn chưa có được đầy đủ hết à.
So
Đồng chí.
in the Tibetan text, usually when they translate from the ancient time, there are many translations available. So later on, the time by the time passing, they choose the one of the best translation one.
Dạ, ở trong cái truyền thống Tây Tạng thì khi mà dịch thuật kinh điển từ cổ ngữ của Ấn Độ sang tiếng Tây Tạng thì có rất là nhiều bản dịch, và khi mà các bản dịch đó cùng tồn tại ở trong giới học giả thì qua trải qua thời gian họ sẽ chọn một cái bản dịch tốt nhất và mang ý nghĩa tốt nhất để làm một cái bản dịch chính để tu học theo truyền thống.
So sometimes it's very risky. Just having the only one version with the translation, that's quite risky.
Dạ, cho nên nếu mà một cái bản dịch cổ ngữ tiếng nước ngoài mà dịch sang tiếng Việt của mình mà chỉ có một bản dịch duy nhất thì nếu mà mình học theo chỉ một bản dịch đó thì rất là mạo hiểm, tại vì không có so sánh được cái tầng lớp ý nghĩa của thuật ngữ.
Nhà ta được rồi. Nhà nghe đẹp bảo người mẹ bảo mình là thiên nhiên người à chưa bảo nhà nghe đẹp bảo người mẹ bảo mình là thiên nhiên khá là người người đó người mẹ thật sự bảo nhà sẽ bảo nhà như sẽ bảo nhà nghe đệ sĩ cháu ở đâu mà
Ra thì sang đoạn kệ số 4, kế tiếp là kệ số 42, vẫn tiếp theo cái ý này, đó là nên biết niết bàn không tự tánh, không tự tính, cũng không có thực thể, chấp tự tính có và không, diệt tận là niết bàn.
Khánh sinh là chỉ đó mà về cái là nhàn thế thì ngô quyền lập thế rồi mà nhàn thế thì bảo ngô quyền lập thế xong mà tiếp vào ôm về cái gì rồi nhàn thế thì bảo ngô mà bảo nhàn thế thì bảo ngô bộ mà đấy.
Dạ, bởi vì ở câu đầu nên niết bàn không tự tính. Dạ, chỗ này con sẽ dịch theo ý của thầy nói. Ở đây Hữu Bộ Tông thì công nhận rằng Niết Bàn là có thật, nhưng mà Trung Quán Tông thì công nhận rằng Niết Bàn là không có thật, cho nên mới nói rằng câu đầu là theo tư tưởng của Trung Quán Tông thì Ngài Long Thọ nói rằng nên biết Niết Bàn không không có thật, nhưng mà tại vì Hữu Bộ Tông nói rằng Niết Bàn có thật nên ở đây Ngài Long Thọ Ngài phản bác lại, Ngài nói rằng nên biết Niết Bàn không có thật. Nên...
Chứ sao nhắn lên đẹp đó, ngô bụi sẽ rắn xí chú bê ngô bụi tiên sử dụng rồi bà. Chỉ ra mà rắn xí chú bê ngô bụi tiên sử dụng rồi. Tao ngô mẹ bê con lạc vô sẵn nhắn lên đẹp đó, nhắn lên đẹp đó rắn xí chú bê ngô bụi mà rẻ. Nhắn lên đẹp đó rắn xí chú bê ngô bụi mà yên bê dùng sẽ cả đời sẵn ngô bụi mẹ bà chú rồi bà. Ngô bụi mẹ bà thiên rắn xí chú bê mà rẻ. Ngô bụi mẹ bà rắn xí chú bê mẹ bà yên tư tăng bà là nhắn lên đẹp đó rắn xí chú bê ngô bụi mà rẻ. Hãy sẵn ngô bụi tăng ngô bụi mẹ bà nhí bà yên rắn xí chú bê mà rẻ sẽ được rồi bà.
Dạ, ở đây cái tông tiểu thừa Hữu Bộ Tông họ công nhận như thế này, công nhận rằng Niết Bàn là có thật và được thành lập trên tự tánh của nó, nghĩa là vừa có thật và vừa có tự tánh nữa. Nhưng mà tông Trung Quán thì Ngài Long Thọ thì Ngài nói rằng Niết Bàn là không có thật. Tại sao lại không có thật? Bởi vì câu kế chữ không tự tánh mình thay bằng chữ không có thật để dễ hiểu. Không có thật cũng không có thật. Ở đây có nghĩa là thật và không thật. Mình so sánh hai cái thuật ngữ, thật và không thật. Mỗi cái thuật ngữ nó đều không có thật. Nếu mà ngay cả thật và không thật đều không có thật thì làm sao có thể nói rằng Niết Bàn là có thật được? Nên Ngài Long Thọ nói rằng Niết Bàn là không có thật, và là bởi vì thật và không thật nó cũng không có thật.
Ta ngay chứ đúng là gọi là umma bé nhang lên đây và nhang đi thì rắn sĩ chú bé ngô bút sẽ được là gọi là chữ ra mà bé nhang lên đây và rắn sĩ chú bé ngô bút mà im bát tha ngô bút mà im bát ngô bút mẹ bát ngô mẹ bát ngô bút nhị cả rắn sĩ mà chú bé sẽ ta được là gọi là.
Cho nên ở đây chúng ta ghép lại thành một cái lý luận như thế này. Hữu Bộ Tông thì họ công nhận rằng Niết Bàn là có thật và có tự tánh. Cho nên bây giờ Trung Hóa Tông phản bác lại lập luận như thế này. Nhưng Niết Bàn đó nó không có tự tánh. Niết Bàn đó là nó không có thật, là bởi vì ngay cả thật và không thật nó cũng không có thật. Thì bây giờ nói Niết Bàn là có thật thì làm sao nó thật được? Ngay cả thật và không thật nó cũng không có thật. Thì bây giờ nói Niết Bàn là có thật thì cái cụm đó thì làm sao là có thật được?
Doesn't make any sense.
Thầy hỏi đạo tràng mình đúng không ạ?
It doesn't make any sense for you, I'm sure.
Thầy nói là chắc là mọi người chắc không hiểu đâu ạ.
Yeah, it doesn't make any sense. Many people, it doesn't make any sense.
Thì nếu mà nói như vậy, tư tưởng này khi mà rất là nhiều người đọc thì rất là nhiều người không hiểu à.
So that's why, so you have to reach that level, not to understand that level of the philosophy, then only it makes sense.
À, cho nên bây giờ mình phải, phải tư duy và phải suy nghĩ theo một cái cách tư duy của một người học triết, của một học giả, của một nhà triết học thì để có thể nghiền ngẫm cái ý nghĩa này được.
Even I don't think it makes sense to the form also. Right now, you're still the form mother.
Dạ, thầy nói là ngay cả con vịt nè, không biết là con có hiểu không?
Yeah, so even it doesn't make sense, but I think I will just tell you, but it will make you helps that really it makes some imprints. This is really the very, very deep of the emptiness, the theory point, so it will make some imprints in your mind. So once you, so that was saying, now that it's a second, then now the conclusion that, so the, in the word they say it, what, in the conclusion would it say that, did what,
Dạ thầy nói rằng là tuy là mình không hiểu nhưng mà thầy vẫn sẽ cứ giảng, thì ít ra mình sẽ có được cái tập khí về những cái quan điểm tư tưởng này, và có gieo vào trong tâm mình cái tập khí, những cái chủng tử tốt thì vẫn là tốt hơn, và dần dần từ từ mình sẽ nghiền ngẫm tư duy và mình sẽ hiểu. Và ở đoạn số 42 này thì ở hai câu cuối, Ngài Long Thọ mới đưa ra được cái kết luận, đây là kết luận, đây là tư tưởng của tông Trung Quán công nhận, đó là chấp tự tính có và không, diệt tận là niết bàn. Ở đây mình ghép hai cái câu này lại với nhau, có nghĩa là khi mà diệt cái chấp vào hai biên có nghĩa là biên là chấp rằng có tự tính, và một biên chấp rằng cái tự tính đó đó, tự tính đó nó có hay là nó không có, thì bây giờ diệt cả hai cái biên chấp có và chấp không đó thì trạng thái đó chính là niết bàn. Cho nên đây chính là quan điểm của tông Trung Quán, niết bàn đó ở trong cái trạng thái niết bàn đó nó cũng không phải có cũng không phải là không. Dạ, cho nên tại sao lại nói là nếu mà diệt vào chấp là có thật và chấp là không thật thì cái trạng thái đó chính là niết bàn. Mình có hai cái tư tưởng chấp, một cái là chấp có thực, hai cái là chấp không có thực, thì từ bỏ cả hai cái chấp đó thì cái trạng thái đó chính là niết bàn. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì ở trong cái trạng thái niết bàn đó, ngã nó cũng không có tự tánh và uẩn cũng không có tự tánh. Đối với Hữu Bồ Tông thì họ công nhận rằng ở cái trạng thái đó thì ngã không có tự tánh thôi, chứ uẩn thì có tự tánh, thì cái đó vẫn không phải là niết bàn chân thật. Còn niết bàn mà Ngài Long Thọ đang nói đến đó là ở trong cái trạng thái niết bàn này, ngã cũng không có tự tánh và uẩn cũng không có tự tánh. Và khi mà nói rằng ngã không tự tánh và uẩn không tự tánh đó nghĩa là mình chấp ngã là có và chấp ngã là không, hai cái đó cũng phải diệt, và chấp uẩn là có, chấp uẩn là không, hai cái đó cũng phải diệt. Thì ở trong cái trạng thái diệt tận hai biên chấp có và chấp không đó, đó chính là niết bàn.
Chesa chama tam je gar za chama se ur ta rashi ji robar chama se se pa de thar ba re thar ba de tung ni re ma re se ta chwa ji le ur.
Dạ, và bây giờ ở đây đang nói ở trong cái trạng thái mà diệt cả hai biên chấp có và chấp không đó là trạng thái đó là niết bàn. Như vậy niết bàn này á, nó có phải là tánh không hay là không? Bây giờ đưa ra một câu hỏi.
Dạ, sẽ được chế cái tụng nhiên hiên là gửi
Dạ, bây giờ chia theo tư tưởng của Siraji là tư tưởng tu viện của thầy đã học. Thì theo Siraji thì quan điểm là niết bàn hay là giải thoát đó nó chính là tánh không. Còn những cái kinh hệ khác thì có kinh hệ lại cho rằng không phải là tánh không thì đều có lý do cả. Nhưng mà theo kinh hệ Tereci của thầy thì niết bàn hay là giải thoát đó nó chính là tánh không.
Đi chào cái này. Ta chế tăng thế giới rồi, bạn nhận nghe được bằng người mà thế này. Ta đi vào đây rồi, bạn đi vào đây rồi, bạn đón năm mẹ bắt tao anh lấy đàn trâu mẹ chưa bao xuân năm mà anh nghe số mà thế này lúc bắt tao anh sẽ được bao.
Đang đoạn số 43, tóm lại người thấy không nói không có quả của nghiệp làm phi phước nhân cõi ác, gọi đó là tà kiến.
Ta chế dân lục bát tao anh sẽ lục ta anh sẽ được khởi lên lục ta sẽ vui rồi sao? Đón năm mẹ bắt tao anh lấy đàn trâu mẹ chưa bao sẽ được bao, ta lục ta được sống rồi.
Dạ, cho nên ở đây nói là tà kiến thì ở đây Ngài Long Thọ nói cái gì là tà kiến, có nghĩa là tóm lại người thấy không, có nghĩa là người chấp rằng không có. Ở đây nói rằng không có nghiệp cũng không có quả báo của nghiệp. Nếu mà nói như vậy thì điều đó là phi phước, nhưng điều đó không phải là phước báu mà nó chính là cái tà kiến. Điều đó đó nó chính là nhân để mình sinh vào cõi ác, bởi vì mình mang tà kiến, cho nên tà kiến chính là nhân để đưa mình vào cõi ác. Nên nếu mà chấp rằng không có nghiệp cũng không có quả báo của nghiệp thì đó chính là tà kiến.
Rồi ba, ta chế sang tuần là lễ đàn trợ bộ đạo quân cho thành cho rằng mẹ rồi sao na? le dan zhebu san le yun le zhebu mianpa re san na lokta re. Tengi sanam mayin be le san ne ngan so do jebun lengu yo re. Le dan zhebu dan zho rangshin ji mianpa re, rangshin ji mianna ya mianpa ma re stati cham di shen gu gu yo re. Namche tongpa nyi sudo zhamba chamma mianpa gan zho zhu gu yo re ba, di pe nyingba chenpu yo re. Tati gumbu lu zhu zhamba zhamba tongpa nyi sudo zhamba mianpa gan chen so na, ane lokta zhu gu re, lokta zhu na nyawa ki gu re, tati song yo re ba. Rangshin ji mianpa re, mianpa ma re, ota di re.
Dạ, cho nên nếu mà ở đây khi mà Đức Phật giảng rằng tánh không có nghĩa là không có tự tánh, thì đối với những người nghĩ rằng ồ Phật giảng tánh không là không có tự tánh, mà không có tự tánh có nghĩa là không có, cho nên người đó sẽ chấp vào tất cả các pháp là không có. Tại vì Phật giảng tất cả các pháp là không tự tánh nên người đó sẽ chấp vào tất cả các pháp là không có. Khi mà chấp rằng tất cả các pháp cũng không có, người đó sẽ nói rằng không có nghiệp cũng không có quả báo của nghiệp, và không có tam bảo vân vân. Nếu mà nói như vậy thì đó chính là tà kiến. Bởi vì Đức Phật chỉ giảng rằng các pháp không có tự tánh, chứ Đức Phật không có giảng rằng tất cả các pháp là không có, không có tự tánh và không có, hai điều đó khác nhau. Tất cả các pháp là có từ một phương diện tương đối, nhưng mà về rốt ráo là không có tự tánh. Nên nếu mà chấp rằng tất cả các pháp đều không có thì đó chính là tà kiến. Mà bởi vì tà kiến là một bất thiện nghiệp nên nó sẽ là nhân để sinh vào cõi ác. Lâu chưa? Dạ, mình hiểu đoạn này không ạ? Dạ, cho nên ở đây nếu mà một người nào nghe tánh không này, khi mà Phật giảng pháp tánh không này là các pháp không có tự tánh, nếu mà mình nghĩ rằng Phật giảng các pháp không có tự tánh thì điều đó có nghĩa rằng tất cả pháp không có, nó nghĩ như vậy thì mình sẽ nghĩ rằng ồ, không có nghiệp cũng không có quả báo của nghiệp, không có tam bảo vân vân. Nếu nghĩ như vậy thì đó chính là tà kiến, mà tà kiến là nhân để sinh vào cõi ác. Cho nên mình cần phải hiểu rõ về tánh không ở đây. Phật giảng rằng tất cả các pháp không có tự tánh, chứ không phải tất cả các pháp là không có. Không có tự tánh và không có, hai điều đó khác nhau. Khác nhau như thế nào? Khác nhau ở chỗ là nếu mà một người muốn chứng được tánh không thì cần phải chứng rằng tất cả các pháp bản chất đều là không. Để chứng được cái đó thì phải chứng rằng tất cả các pháp đều không có tự tánh. Khi mà người đó chứng rằng tất cả các pháp đều không có tự tánh, người đó sẽ thấy rằng tất cả các pháp thì giống như huyễn ảo, giống như là giấc mộng. Nhưng mà bản thân nó là có chứ không phải là không có. Nó có, nhưng mà nó giống như là giấc mộng, giống như là huyễn ảo, và nó không có tự tánh. Bằng cách chứng như vậy thì mới chứng được tánh không. Dạ, do đó nếu mà dựa vào cái loại mà tánh không không có tự tánh này để mà mình chứng tánh không đó thì sẽ đạt được giải thoát. Còn như nếu mà nghĩ rằng không có tự tánh nó có nghĩa là không có thì cái đó nó chính là tà kiến, nó là nhân để sinh rồi cõi ác. Nên ở đây mới nói rằng tánh không không có tự tánh đó có nghĩa là tất cả các pháp, nếu mà nói rằng nó không có tự tánh có nghĩa là bản chất của nó không thành lập bằng tự tánh của nó. Trên phương diện tương đối đó, khi mà mình nhận diện các pháp đó, mình nhận diện dựa trên tên gọi, dựa trên danh hiệu. Khi mình nhận diện dựa trên tên gọi và danh hiệu, mình cần một cái tâm gán đặt. Tâm này sẽ gán đặt một cái danh hiệu, cái tên gọi vào các pháp, gán đặt cái nhãn đó. Và khi mà mình nhận diện các pháp xung quanh mình sẽ nhận diện bằng tên gọi và danh hiệu. cho nên nó có là nó có trên phương diện danh hiệu, nó có trên phương diện tên gọi, đó là phương diện tương đối. Còn nói về rốt ráo, nói về bản chất thực tại rốt ráo thì nó không có tự tánh, bởi vì cái tên gọi, cái danh hiệu đó nó không phải là bản chất rốt ráo của cái pháp đó, mà pháp đó rốt ráo nên được sanh từ nhân duyên, chứ không phải là nó được sanh từ tên gọi hay là danh hiệu. Nên bản chất rốt ráo của nó là không có tự tánh, nhưng mà trên phương diện tương đối, trên phương diện danh hiệu tên gọi nó vẫn có. Cho nên không tự tánh và không có nó khác nhau rất là nhiều. Lâu.
언제든 내가 친구 집 차대요. 괜찮아. 반대로 똥머니 또 오거든나. 란시지 매자 다녀도 여바디 시어고로 봐. 란시지 매자 다녀도 여바디 마셔는 똥머니 또 받이 용 말해. 어디래? 제가 똥머니 또 오거든나 단다 란시지 매바 다녀도 여다 맹점지 정확히 단데 좀 마셔 봐도 똥머니 또 해야 걸어 요 말해 봐. 남사 똥머니 또 밑좀 내 개코지 마전에 검 대비 똥머니 편 또 해도 봐. 그 쳇다는 거요 봐. 네 매버다 했다와 쳇다세 되가 내도 그요래 돼.
Cho nên nếu mà muốn chứng được tánh không là phải chứng được rằng các pháp nó không có tự tánh. Muốn chứng các pháp không tự tánh phải hiểu được rằng tất cả các pháp trên cái phương diện tương đối nó tồn tại bằng cách do một cái tâm gắn đặt danh hiệu và tên gọi, và mình dùng cái danh hiệu tên gọi đó để mình nhận diện cái pháp đó. Nhưng mà bản chất rốt ráo của các pháp đó được sinh khởi từ nhân duyên, chứ không phải là nó được tạo ra bằng danh hiệu hay là tên gọi. Nếu mà hiểu được như vậy thì mới gọi là hiểu đúng tánh không. Nếu mà mình không hiểu đúng về tánh không, rồi mình nhắm mắt lại mình thiền quán về tánh không, nghĩ rằng tất cả các pháp đều là không, thì có nghĩa là tất cả các pháp là không có. Hiểu như vậy nó sẽ rơi vào đoạn kiến, và rơi vào đoạn kiến là chấp rằng tất cả các pháp đều không có. Mà nếu mà chấp như vậy nó chính là tà kiến. Tà kiến là nhân để sinh vào cõi ác, cho nên mình cần phải bỏ cái tà kiến đó, phải bỏ cái đoạn kiến đó, nên phải hiểu rõ tất cả các pháp không có tự tánh, nhưng mà trên phương diện tên gọi và danh hiệu thì nó có. Đâu
Tā tāngsā tēli tērē wā, shēbē mē tā yō shē yē, dīk tā sōnām lē tē wā, tē ngē rō tē rō lā tē nē tārpa tāmbē shē sē pē rō wā, tā tē wā rō wā.
Dạ sang đoạn số 4. Dạ sang đoạn số 45 à. Thì số lô ca sĩ chú sĩ si rìm dê xung yếu mà rìm dê.
Tā kērē shē dī shēm shē dī.
Lâu mà chê. Đồ nà yô bà tà wà nhì. Lê kì trẻ vô yô chê bà.
Dạ nà lê bà tà nhò. Tā tà lên rè thăm chê yô bà tà wà dì. Nè lê kì trẻ vô yô chê tà wà dì. Tê nè tê nè sonam yô dì. Sonam yô sà nè tê kì dèn rô yô thăm bà dì. Sonam yô lê sà nè dèn rô yô kì rè rè sà. Tê lè yáng tà bè tà wà xì rè. Yáng tà bè tà wà chê tê lê dà yô dà dì bà thăm chê yô rè sà tà wà dì. Yáng tà bè tà wà chê. Mè bà tà wà dì lò bà tà wà chê. Yín nà yô yô lê dè rán xì chì mè bà tà wà dì. Rán xì chì mè bà xì sà nè tê lè bè tà wà dì thar bè lăng dì tà. Nè dà dì bà yô lê dè rán xì chì mè bà sà tà wà chê rò ô tì sà yô.
Dạ, ở đoạn số 44 đoạn kế, tóm lại người thấy có, nói có quả của nghiệp, nhân phước thiện tương ứng cõi lành, gọi đó là chánh kiến. Ở đây có nghĩa rằng cái người này nghe pháp tánh không, nhưng mà vẫn nghĩ rằng tất cả các pháp là có nghĩa là có nghiệp và có quả báo của nghiệp. Thì nếu mà nghĩ như vậy chính là điều rất là phước thiện, bởi vì sao? Họ tin rằng có nghiệp và có quả báo của nghiệp, nghĩa là có nhân quả cho nên có tam bảo. Từ đó mới nương tựa vào tam bảo để phát tâm và tu tu hành để đạt được giải thoát, thì đó chính là nhân để mà mình tích góp được phước thiện để mà đạt được giải thoát. Cái phước thiện này là phước thiện tương ứng với cõi lành, như là nó chính là nhân để khiến mình được sinh vào cõi lành, đó chính là chánh kiến. Tuy là nghĩ rằng tất cả các pháp là có, nó là chánh kiến, nhưng mình cũng phải nghĩ rằng tất cả các pháp là có, nhưng bản chất rốt ráo của nó là không có tự tánh. Nghĩ như vậy mới đúng là chánh kiến. Nhưng nếu mà nghĩ rằng tất cả các pháp là có và nó có tự tánh đó, thì đây không phải là chánh kiến. Chánh kiến ở đây là nghĩ rằng tất cả các pháp là có, nhưng mà bản chất rốt ráo của nó là không có tự tánh. Điều này mới chính là chánh kiến. Lâu chưa?
So I think you don't get it the
Do thầy nói là thầy chắc là đạo tràng nghe nhưng mà không có hiểu lắm.
Yeah, but it's very fine. As I told you before, it might help you to bring the some of the imprint of the emptiness, number one. Number two is really it will help you not to get a misunderstanding of the emptiness. Now, the many people, they read the some books and try to meditate and they come and they talk, and now they realize the emptiness, total rubbish things, because they are not understanding the exactly the structure of the emptiness at all. How can they understand the realize the emptiness? Because I met a couple of the people read some books and meditate, they get some kind of idea and they thought now they realize the emptiness. Because for these people, I could not go and talk all the structure of the emptiness. Now you can see the how the complicated of the structure of the emptiness is. Not that simple, really. It's not that simple. So that's why now there is Nagarjuna, especially when you talk about his talks about now the structure of the emptiness. To realize the emptiness first, that the basic structure you have to understand. Once you cannot understand the basic structure of the emptiness, how you can go, how you declare yourself as realizing the emptiness. So that's why right now we are, I'm just showing the structure of the emptiness. Now, even you cannot get the structure of the emptiness, now you can imagine yourself the, how far you are to realize the emptiness. But that will definitely help you to not to get the misunderstand, not to get the misunderstand that, that you have realized the emptiness. So some people often ask me that how can they will know when they realize the emptiness. You don't have to worry about it. Only you worry that you don't get the misunderstand that you have realized the emptiness.
Dạ ở đây nếu mà mình không hiểu không sao thì rất là khó để mà trong vài lần nói mà có thể hiểu đúng được cái quan điểm về tánh không. Điều đó rất là khó. Ở đây Ngài Long Thọ đưa ra rất là nhiều lập luận để phản bác những cái quan điểm sai về tánh không. Cho nên cho dù mình ở đây khi mà mình nghe mình chưa hiểu được cái quan điểm đúng thì ít ra mình cũng biết rằng tất cả những cái quan điểm sai về tánh không thì mình cần phải loại bỏ. Tại vì ở đây để hiểu được quan điểm đúng và tánh không bằng cách phải bác bỏ hết tất cả mọi quan điểm sai thì cái đúng nó mới ló dạng ra. Cho nên tuy là mình chưa hiểu đúng được, ít ra mình cũng sẽ không hiểu sai. Thầy nói rằng rất nhiều người nói với thầy rằng ta thiền về tánh không và chứng về tánh không. Nhưng mà xét ra thì họ chưa biết được cái tánh không nó thành lập như thế nào. Thì làm sao có thể thiền quán mà có thể chứng ngộ được tánh không? Nếu mà mình không biết tánh không thành lập như thế nào mà mình lại đi thiền quán về tánh không thì đó là một điều rất là buồn cười. Nhưng mà khi mình nghe như vậy rồi, nghe những cái bài pháp về tánh không rồi thì nếu mà mình nghĩ rằng từ đây đến lúc mà mình chứng tánh không nó còn bao lâu, không cần phải quan tâm là từ đây đến lúc mình chứng tánh không là bao lâu. Điều mình cần quan tâm đó là làm sao để mình từ bỏ hết tất cả mọi cái quan điểm sai lầm về tánh không, tất cả mọi tà kiến về tánh không đó mình cần phải từ bỏ hết. Khi mà từ bỏ hết tất cả mọi cái quan điểm sai lầm về tánh không rồi thì khi đó mình sẽ hiểu được tánh không và dần dần mình sẽ trải nghiệm và mình sẽ hiểu được về tánh không sâu sắc hơn. Lâu sĩ.
Okay, so now you here, yeah, so that's why they're now here to explain in Nagarjuna is explaining about the emptiness, the theory and the structure. So this is the one of the toughest point that to realize that every phenomenon is not a truly existent, yet it's existent. To differentiate between the truly existent and the existent. So that's why the what we have to do is that truly existent is the object of the refused. Object of the refuse. Gachara, huh? Existence is not object of the refuse. It should be realized. But when the practitioner, when they realize that every phenomenon is not a truly existent, not an inherently existent, that the moment they cannot realize the existent. Once you feel that you realize that both together, the existent and the truly exist, truly non-existent or the non-inherently existent, when you try, when you feel that you are realizing it all together, then again you are on the another extreme side.
Dạ cho nên ở đây Ngài Long Thọ Ngài đưa ra rất là nhiều lập luận để thành lập tánh không bằng cách như thế này. Để thành lập được tánh không đúng thì cần phải bác bỏ, bởi vì khi mà nói tánh không, chữ không này là một cái từ phủ định. Khi mà nói phủ định thì mình cái đối tượng mình đang bác bỏ là gì, đối tượng phủ định là gì, mình cần phải hiểu rõ mình đang bác bỏ cái gì để thành lập cái tánh không này của mình. Cái đối tượng mà cần bác bỏ chính là sự thành lập bằng tự tánh. Khi mà bỏ được cái đối tượng cần phải bác bỏ đây chính là sự thành lập có tự tánh. Nếu mà bác bỏ có tự tánh thì mình sẽ thành lập được vô tự tánh. Khi mà thành lập được vô tự tánh thì mình sẽ chứng ngộ được tánh không. Đối tượng bác bỏ ở đây là có tự tánh chứ không phải là có. Nếu mình bác bỏ có thì mình sẽ thành lập được không, nhưng mà điều đó chính không phải là tánh không, điều đó là sai. Tánh không ở đây nghĩa là tất cả các pháp là có nhưng mà tự tánh của nó là không có. Chỉ bác bỏ cái tự tánh của nó thôi chứ không phải bác bỏ sự hiện diện của nó. Cho nên mình cần phải xác định rõ cái điều mình cần phải bác bỏ ở đây là tự tánh của các pháp chứ không phải là các pháp. Nếu mình bác bỏ các pháp tức là nói các pháp là không có, điều đó không phải là tánh không. Mình chỉ cần phải bác bỏ cái tự tánh của nó thôi cho nên mới thành lập được vô tự tánh. Nếu mà trong một lúc thiền quán mà mình thấy rằng mình đang bác bỏ tự tánh để thành lập vô tự tánh mà mình cũng bác bỏ luôn các pháp đó luôn á, thì tư tưởng đó không phải là tư tưởng tánh không, bởi vì lúc đó mình đã rơi vào đoạn kiến. Bởi vì mình bác bỏ sự hiện diện của các pháp, tức là mình chấp rằng các pháp là không có, khi đó rơi vào đoạn kiến rồi. Nên chỉ bác bỏ cái tự tánh thôi để thành lập vô tự tánh, mà không phải bác bỏ sự hiện diện của các pháp. Đúng không?
Yeah. So that's why the Lama Tsongkhapa also said that for the practitioner, more the difficultest point of the emptiness factors are to differentiate or to see the difference between the truly existent and existent, whether you can call it as the inherently existent and the existent, to differentiate in these two points, the hardest of this point. So once you cannot differentiate these two points, then you are very far from the realizing the emptiness. So some
Do
people, when they go in and meditate and not thinking anything or something like that, or when they feel something like an empty inside or a little bit of not seeing that any thought arising, they often confuse with the emptiness. At that point, they feel like that is a right sight of the emptiness, but totally that is a very extreme and a very wrong. So that experience can, even they're saying that even the non-practitioner, even the some people just join for the meditate for the 1 minute, they can feel that that is not emptiness at all. But the emptiness and experience, to get the proper emptiness, first you have to understand the whole the structure of the emptiness. How does that mean? Right now, that if you don't understand what is the emptiness, that itself, then it's a that shows that you are very far from the practicing the emptiness. So now, second thing is, second label is when we talk about a non-truly existent, non-inherently existent, no? When the things are not inherently existent, that we call the emptiness. But here you have to very carefully, you have to learn or you have to understand the difference between the existent and the inherently existent, the differentiate between these two things. You have to know the difference between these two things. So that's why the Nagarjuna oftenly he's trying to say that the often he quite often in this text he tried to say that these of all the phenomena are not truly existent, not inherently existent, yet existent. To see as the every phenomena is existent, it's a right view. To see as the every phenomena as a non-existent is a wrong view. But still, to realize that every phenomena is a non-inherently existent, it's a path to the liberation. So that is the one basic order, that's the main of the emptiness, the theory order, that is the way the emptiness, all the idea starts.
Dạ, do đó tổ Tông Cách Ba trong các bản luận của Ngài thì Ngài đã nói như thế này. Ngài nói rằng điều khó nhất đối với một hành giả thực hành tánh không là phân biệt được giữa có và có tự tánh, hoặc là phân biệt được giữa có và thực có, hai điều này khác nhau. Cho nên từ cái điều đó có thể hiểu rằng mình cũng rất khó phân biệt giữa không và không có tự tánh và không và không thực có. Đó là những cái thuật ngữ, nhưng mà đó là những cái ý nghĩa, cái cách diễn giải rất là khác nhau. Mình cần phải phân biệt được sự khác nhau giữa những cái ý nghĩa đó. Bởi vì nếu mà nói về tánh không thì tánh không thực sự chính là không tự tánh. Không tự tánh nó chính là tánh không. Nhưng mà mình hãy nghĩ lại trong lúc mà mình thực hành về tánh không, nếu mình nghĩ rằng mình thực hành tánh không để mình bác bỏ rằng các pháp có tự tánh, điều mình cần bác bỏ rằng các pháp có tự tánh để mình thành lập rằng các pháp không tự tánh. Nếu mà trong quá trình mình thành lập các pháp không tự tánh, mình cũng bác bỏ luôn các pháp, thì ở trong tâm của mình lúc đó mới hiện lên rằng ồ, tất cả các pháp là không có. Khi mà thiền quán về tánh không của một cái đối tượng thiền quán của mình, thì lúc mà mình đang thành lập cái tánh không của nó, mình vô tình mình cũng bác bỏ luôn cái pháp đó, thì đó là mình rơi vào đoạn kiến. Cho nên để chứng được tánh không phải chứng rằng tất cả các pháp là có nhưng không có tự tánh. Vì tổ Tông Cách Ba Ngài đã rõ ràng nói rất là nhiều lần rằng tánh không của các pháp có nghĩa là các pháp có nhưng không có tự tánh, thì đó mới chính là tánh không. Tuy là nó không có tự tánh nhưng mà trên phương diện tương đối nó vẫn có, thì đó mới chính là tánh không. Chỉ về mặt rốt ráo của nó là nó không có tự tánh mà thôi. Nên chúng ta cần phải hiểu rõ về cái cấu trúc thành lập tánh không như thế nào, và hiểu là tánh không do đâu mà được thành lập, thì mới có thể thiền quán đúng và có thể trải nghiệm đúng về tánh không. Nếu không hiểu đúng thì sẽ rất là dễ rơi vào các cái biên kiến, có nghĩa là thường kiến với đoạn kiến, chấp thường và chấp đoạn, chấp có và chấp không. Thì khi mà rơi vào các cái biên kiến như vậy thì đó chính là tà kiến về tánh không, nó không phải là chánh kiến.
Marmari, shebe yueda, shebe meeda yueshiji, dita sona leteba, dee nga dro dendro la tene taro tabe shi, odi sikli loda, dade marwa.
Dạ, thầy sang đoạn số 45, trí tuệ tiêu diệt chấp có không, siêu việt tội và phước, không sinh cõi thiện ác, Phật gọi là giải thoát.
Shebe se ne lu sheba yindu zamba, ni lu sheba yindu mebar tawa da yobar tawa, cheta ni jo da, mebar cheta da yoda takta ni ro, ta ni di shiru gres. Ta ni di shiba la tene le gewa da megebe dibe sunam la debe, ngen son da dendro changma la tar je, taba di to gres. Ngen son da dendro la tarba di toba de, gyawa sanji chumde de, son gu du se gore. Ni lu omba ni di yang tawa, she son na, me da da takta chen ni da, cheta ni da, dikwa da sunam la debe gres. Dikwa da sunam debe zona, dendro da ngen ro dendro le pe tar gu gres. Dendro da ngen ro sara, tata mi se to kwa ra wa. Nyen son sum de kwa ra wa, tata mi dendro da, nyen son sum de, nyen ro dendro la tar ni me, tarba tobu ge yo ba de, gyawa she gu du, tambe she sa, sanji chumde de, son gu du se gres.
Ở đây chính là trí tuệ chứng tánh không, mà trí tuệ chứng tánh không có nghĩa là trí tuệ mà mình đã từ bỏ chấp thường và chấp đoạn, nghĩa là từ bỏ hết tất cả mọi biên kiến. Hai biên kiến là thường kiến và đoạn kiến, nghĩa là chấp thường và chấp đoạn mình đã từ bỏ, nên cái trí tuệ mà chứng tánh không đó đó nó đã diệt hết chấp có và chấp không rồi. Thì khi mà đã diệt chấp có và chấp không thì siêu việt tội và phước, siêu việt tội và phước nghĩa là bởi vì không còn chấp có cũng không còn chấp không nữa, nên nó không còn chấp đâu là tội đâu là phước. Khi mà không còn chấp đâu là tội đâu phước thì không còn sinh cõi thiện ác nữa, tại vì tội thì sẽ sinh vào cõi cõi ác, còn phước thì sinh vào cõi thiện. Khi mà không còn sinh vào thiện ác nữa, nghĩa là không còn sinh vào ác đạo, cũng không còn sinh vào thiện đạo. Ác đạo là ba cõi thấp, còn thiện đạo là ba cõi trên. Nên khi mà không còn sinh vào ác đạo và thiện đạo nữa, đó là gọi là giải thoát. Tại vì giải thoát, luân hồi giải thoát, nó có sáu cõi, ba cõi thiện và ba cõi ác, nên không còn sinh vào cõi thiện ác nữa, khi đó là thoát khỏi luân hồi. Thì Phật đã dạy như vậy, nếu mà dùng cái trí tuệ mà chứng tánh không này để diệt hết tất cả hai biên chấp là chấp có và chấp không thì sẽ được giải thoát khỏi luân hồi. Lâu rồi.
Nói rồi bà, thắng chế thằng tiền rồi thằng ăn rồi thao vào đây cho sang những siêu tổ sản xong rồi bà, thằng tiền rồi thằng ăn rồi thao rồi chỉ đang khó lên thao rồi nó mà thao đam mê chơi vào lên bà lên thao rồi nghe xong lên thao cũng rồi, thao đam mê thằng ăn xong lên thao vào nghe bắt đầu nên lu siêu rồi, cái siêu sang tông anh cái tao vào cái siêu rồi, tông anh cái tao vào xem nó, anh ta thao thì chế thằng này là thằng này là thằng cũng rồi, ta thao thì chế thằng chán nó lấy cái mấy cái lấy sai cái gan rồi rồi bà ô thế
Và cho nên Đức Phật đã dạy về giải thoát, rằng giải thoát có nghĩa là thoát khỏi cõi luân hồi. Cõi luân hồi này có sáu cõi thì chia ra làm ba cõi thiện và ba cõi ác. Thì nếu mà muốn giải thoát khỏi luân hồi thì phải giải thoát ra khỏi sáu cõi đó. Cho nên dùng cái trí tuệ chứng tánh không này, nếu mà muốn giải thoát được thì cần phải hiểu được bản chất thực tại, cái thực tại rốt ráo của tất cả các pháp. Cái thực tại rốt ráo của tất cả các pháp này đó chính là tánh không, cho nên cần phải chứng tánh không, cần phải có trí tuệ chứng tánh không mới giải thoát ra khỏi luân hồi. Làm sao để có được trí tuệ chứng tánh không đó? Trí tuệ chứng tánh không đó là cái trí tuệ khi mà đã diệt hết cả hai biên chấp, chấp có cũng không có mà chấp không cũng không có. Khi mà diệt hết hai biên chấp rồi thì khi đó sẽ có được trí tuệ chứng tánh không và biết được cái bản chất thực tại rốt ráo của tất cả các pháp, từ đó giải thoát khỏi hai cõi thiện ác, khi đó giải thoát khỏi luân hồi. Đức Phật đã dạy như vậy. Lâu rồi.
Đúng không? Ông đi chơi. Ta, dù đã chơi vào kia thông về, mẹ bao nhiêu là kia bao nhiêu, dù đã chơi vào gà thông về, bao nhiêu là kia mình lấy rồi.
Lâu rồi. Dạ, sang đoạn số 46, do thấy có nhân sinh vượt qua được chấp không, cũng do thấy có nhân diệt không chấp nhận thật có.
Đúng không? Ta lu lu sơn đó, dù đã chơi vào kia thông về, sinh ra mà kia vào 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 thông về, sinh ra mà kia
Dạ, ở đây hai câu đầu do thấy có nhân sinh vượt qua được chấp không ấy là một cái vật nào đó mình thấy rằng khi mà nó sinh ra, nó một cái vật đó nó được sinh ra, nó sinh ra từ nhân duyên, nên mình thấy rằng nhờ nhân duyên cho nên nó được sinh ra, thì khi đó vượt qua được chấp không ấy là mình sẽ từ bỏ cái chấp rằng chấp là cái vật đó nó không có, khi đó sẽ từ bỏ được chấp không. Nghĩa là khi mà thấy một vật nó được sinh ra từ nhân duyên thì có nghĩa là nó không phải là không có, nên từ bỏ được chấp không. Đúng.
thế là chúng ta chưa bao giờ thông là chúng ta chưa bao giờ có rồi chúng ta chưa bao giờ mà thông ăn được cái khái niệm rồi ra chỉ mà bao giờ tiếng rồi
Nên khi do đó thấy được nhân sinh, nghĩa là thấy được một cái pháp, một cái vật đó nó được sinh từ nhân duyên của nó, cho nên từ bỏ được chấp không. Bây giờ thấy được nhân duyên là thấy như thế nào? Thấy được nhân duyên là thấy rằng nó có đó, nhưng mà bản chất của nó không có tự tánh, nhờ nó không có tự tánh, bởi vì nó không có tự tánh cho nên nó mới được sinh ra từ nhân duyên.
Yā mā na dhūk chā gu yō rā, dhūk na chā pa kye tō mē sā, dhūk na chā pa tō, dhūk na chā pa kye pa tō mā yīn dhā, nā pa mā rē, nā pa nye lē dē pa rē.
Hoặc là mình
Dhūk na chā pa gā tō mē, dhūk gā pa tō mō tō chā pa lā, dhūk gā pa yō sā, rāng shī jū yō pa mā rē, tī sō yō rē. Dhūk na chā pa kye pa tō mā tī sē, dhūk nā pa mā yīn dē, dhūk na chā pa kye vī chā. Dhūk chū chē, rāng shī jū yō pa mā yīn dē, chūng gā pa yō vī chā. Rāng shī jū chūm nā gā tō gu mā rā pa, hō tī sō yō rē.
Dạ, cho nên bây giờ mình có thể mình nghĩ theo một cách khác như thế này, một cái cách lập luận khác như thế này. Do thấy có nhân sinh cho nên vượt qua được chấp không, tại vì mình thấy cái pháp đó đó nó được sinh ra từ nhân duyên của nó, cho nên nó không phải là không có, cho nên mình vượt qua được chấp không. Rồi hai câu kế cũng do thấy có nhân diệt, nghĩa là vì nhân duyên mà nó diệt cho nên không chấp nhận thật có, nghĩa là mình vượt qua được chấp có. Tại vì nếu mà cái pháp đó đó nếu mà nó thực có, nghĩa là nó có tự tánh đó, nó phải có tự tánh hoài, nó không thể nào diệt được. Nếu mà nó có và nó có tự tánh đó, thì cái tự tánh đó phải là cái thực tại rốt ráo của pháp đó. Nếu mà thực tại rốt ráo của pháp đó là có thì lúc nào nó cũng có, nó không thể nào bị diệt được. Mà bây giờ mình thấy có một cái nhân duyên nào đó khiến cho cái pháp đó bị diệt, nên khi mà thấy nhờ nhân duyên nhưng mà pháp cho nên pháp đó diệt, thì mình thấy rằng ồ pháp đó nó không có tự tánh. Khi mà thấy được pháp nó không có tự tánh nên mình từ bỏ được cái biên chấp có. Khi mà thấy nhờ nhân duyên cái pháp đó được sinh ra thì mình từ bỏ được chấp không.
Okay. Does this logical reason does it make any sense?
Dạ, thầy hỏi rằng nãy giờ cái lập luận này mình có hiểu được không ạ?
Because first thing is that you are not understanding the definition of the existent and the definition of the truly existent, definition of the inherent existence. Once you cannot understand the definition of these two things, whatever the logical proofs, whatever they bring is, it doesn't make any sense. Now the
Dạ,
very simple way. I just want to ask the one question that the what is the definition of the existence for you?
dạ bởi vì mình chưa có phân biệt được đâu là thật có và đâu là có, mình chưa có phân biệt được đâu là không có và đâu là không thật có, cho nên mình bị nhầm lẫn giữa những cái khái niệm này. Nên khi mà nói về phân biệt giữa thật có và có và không thật có và không có, mình rất là khó phân biệt. Đơn giản như thế này, nếu mà thầy hỏi chúng ta rằng nếu mà nói tất cả các pháp là có thì nó có như thế nào, thì mình trả lời câu trả lời của mình là như thế nào.
I know that the many of the you once you cannot understand it, you will lose the topic.
Dạ, nếu mà chúng ta không có hiểu được, không có phân biệt được những cái thuật ngữ đó, hoặc là nãy giờ nếu mà mình không có hiểu được thầy giảng gì thì mình sẽ dễ bị buồn ngủ, dễ bị lạc đề cho tới bây giờ.
I remember the one time in the class, in the really the one time that day that the topic is really very tough. That's so many years back. That class, I really lost the whole that. Hope that's I mean I lost the whole my focus that the class the philosophy class.
Dạ, thầy vẫn còn nhớ hồi xưa khi mà đi học lúc mà còn nhỏ, thì có một lần vào lớp, cái buổi học hôm đó khá khó cho nên không hiểu gì hết, cho nên từ đó trở về sau không hiểu thầy nói gì hết, nên lạc mất luôn cả cái buổi học đó, mất luôn cả chủ đề.
Really, that my teacher, my master took really hours to convince the one point. Then at last, once we could not, I could not understand it at all. He kept on the laughing and the laughing and laughing. I think 15 minutes, he could not speak and he could not talk because he's laughing and laughing to me because I could not get that point. That's maybe in around 1994, 95, I think this is 95, when I was studying the Madhyamika, 95, yeah.
Dạ, thầy nói rằng lúc đó vào khoảng năm 1995, lúc đó thầy vẫn còn đang học Trung Quán, học tư tưởng của tâm Trung Quán, thì vị giảng sư ở trên lớp cứ giảng liên tục tư tưởng của tánh không, bởi vì tư tưởng đó cách thành lập nó rất là khó, cái lập luận nó khó nên bản thân thầy cũng không hiểu, không hiểu, cho nên giảng sư cứ nói đi nói lại hoài, đến cuối buổi vẫn không hiểu nên giảng sư cứ ngồi cười, tại vì cứ nói hoài mà vẫn không hiểu, giờ biết làm thế nào bây giờ nữa, ngồi cười đến suốt buổi thôi nhưng không nói được thêm gì.
So the point is really that point is a totally different point. But that point is really about the debate between the Madhyamic school, especially the Prasangika school and the Sautantrika school. The Umaranjubha thank you. But there is a debate, is one session is there between these two. The theoretical, the idea of the common base, Chujin Thunama say, common base, about the common base, yeah.
Ở đây cái tư tưởng mà lúc mà thầy học mà thầy không hiểu đó, nó chính là một cái lập luận giữa tông Trung Quán, giữa hai tông Trung Quán là Trung Quán Ứng Thành và Trung Quán Y Tự Khởi, lập luận cái bản chất của cái đối tượng thiền quán về tánh không ấy. Từ khi thiền quán về tánh không thì cần phải thiền quán trên một đối tượng nào đó, cái đối tượng mà thiền quán về tánh không đó gọi là Y Tha Khởi. Thì khi mà thiền quán trên Y Tha Khởi thì thấy được bản chất của nó là không có biến cái chấp, thì khi đó sẽ chứng được tánh không. Thì đây là một cái lập luận giữa Trung Quán Ứng Thành và Trung Quán Y Tự Khởi.
So it's about a common base. It's called the common base, the theory. So that is sometimes the so sometimes that when the philosophy, especially called the Madhyamic philosophy, it really it goes through the many of the logical reasons to prove the finding out the reality, the truth.
Để học được sâu rộng cái tư tưởng thành lập tánh không của Trung Quán thì cần phải học Trung Quán Ứng Thành, ở trong đó các cái lập luận để thành lập tánh không và bác bỏ những cái quan điểm sai lầm của những tông phái khác thì có rất là nhiều. Cần phải đi qua tất cả những cái lập luận đó để hiểu được cách thành lập tánh không như thế nào mới là đúng. Sao
So
không
this
chị?
is one very good thing is that whatever that you have to need the two things. The one thing is that you need the logical reasons to prove, and the one thing is that you need the source from the Buddha's quotation, Buddha you have to get it. That's a very important point. Otherwise, the many people they just tell their own opinions and they will just label, give it as a label as a Buddhism. But in the reality, that is not a Buddhism. That is their own view, their own thought, their own view, just labeling as a Buddhism.
Do đó khi mà để thành lập tánh không á, thì chúng ta cần phải có hai công cụ. Thứ nhất đó là cái lập luận logic. Ở đây lập luận logic nó phải hợp lý. Thứ hai á, đó là cái nguồn trích dẫn, đó chính là kinh điển và lời Phật để dạy. Phật dạy trong các kinh điển như thế nào, Phật dạy thành lập tánh không như thế nào, và dựa trên những cái lập luận chính xác mình mới có thể suy luận ra cái cách thành lập tánh không đúng để mình thực hành. Và nếu như mà không dựa vào vào hai điểm đó, nếu mình nói về tánh không mà dựa trên cái trải nghiệm của tự bản thân mình mà không dựa vào trên lập luận, cũng không dựa vào trên lời Phật, thì khi đó nó không hẳn là tánh không. Mà nếu mà mình lại nói đó chính là lời Phật dạy thì mình sẽ nói không đúng. Nên cần phải có lập luận logic và cần phải dựa trên lời của Phật dạy, kết hợp cả hai công cụ này thì mới có thể thành lập được tánh không.
So that's why the now here on from here now the Nagarjuna want to give the logical reasons to prove that the way there is no truly or inherently existence.
Đấy, mình đang xem bản luận này ở đây á, chính là lúc mà Ngài Long Thọ đang dùng lập luận để chứng minh cái cách thành lập tánh không như thế nào.
One thing is a very interesting thing is that Nagarjuna's this or theory that non-inherently exists, and this theory also consists of very similar to the quantum physics theory, now the modern quantum physics theory.
Và hiện nay các nhà khoa học mà vật lý lượng tử á, cũng có xem những cái tư tưởng này và họ so sánh thì họ thấy rằng cái tư tưởng tánh không mà do Tông Trung Quán khởi xướng này rất là gần với lại cái tư tưởng về vật lý lượng tử mà các nhà khoa học hiện đại dần đang tiến tới.
Yeah, so this is the one thing the philosopher really that the in now the philosophy when you study the philosophy this on Nagarjuna theory it's very important to use the sum of the your own the brain and the tie the brain. This is not only through the masters and like a classes, no what master in the classes they will just give you the theory, no? And then you have to start with your experiment. As I think it's like a thought experiment, no? You think it's a why, how, why. So then you think it again and again that on these points it's some sorts of like experiments. Then you will gain a more deeper understanding.
Yeah, cho nên khi mình nói đến lập luận logic ở đây thì chúng ta không phải là chỉ dựa vào lời của thầy giáo giảng ở trên lớp. Thầy giảng ở trên lớp chỉ là một phần lý thuyết thôi, chúng ta về cũng phải tư duy và nghiền ngẫm. Khi mà thầy giảng một cái tư tưởng, một cái lập luận như vậy á, thì tại sao lập luận nó đúng? Lỡ như cái lập luận nó không đúng thì sao? Nếu mà dùng lập luận không đúng để chứng minh điều gì đó thì chắc chắn không thể nào chứng minh được. Cho nên muốn chứng minh nó đúng thì phải dùng một lập luận đúng. Cho nên mình cần phải suy nghĩ lập luận nó tại sao nó đúng, và nó đúng như thế nào, và làm sao để mình có thể trải nghiệm chứng minh được nó. Mình phải suy nghĩ tư duy tới lui mới có thể có được cái hiểu đúng về những cái lập luận này, từ đó hiểu đúng về tánh không.
Okay, so that's why now the Nagarjuna only the theory points, as you can see here, it talks about the few points, no? As you can see now, it talks about the same. So here talks about that this is not inherently existent because the cause produces the result. So that's why, sorry, the causes existed because the cause produced the result. But yet the cause is not inherently existed because there is a cessation of the cause.
Ở đây nói rằng làm sao để bác bỏ cái tư tưởng có tự tánh. Ví dụ mình thấy cái vật đó nó là không có tự tánh thì mình chứng minh như thế nào? Mình chứng minh rằng bởi vì nó được sinh từ nhân duyên cho nên nó không có tự tánh và nó cũng bị diệt. Nếu mà nhân duyên hội tụ đầy đủ thì nó cũng sẽ bị diệt, cho nên nó không có tự tánh. Nếu mà nghe từ trạng thái ban đầu nó là không thì bởi vì nó có tự tánh cho nên lúc nào nó cũng sẽ là không. Nếu trạng thái ban đầu nó là có thì có tự tánh, nếu mà nó có tự tánh thì lúc nào nó cũng là có, nó không thể nào mà biến đổi từ có ra không. Mà ở đây do nhân duyên cho nên nó được sinh ra, mà cũng do nhân duyên cho nên nó diệt, cho nên biết rằng cái vật đó nó không có tự tánh. Nhưng bây giờ mình lại xét về nhân của nó, cái nhân mà được dùng để sinh ra nó đó, bản thân cái nhân này là nó cũng không có tự tánh luôn. Bởi vì sao? Khi mà nhân này đã sinh ra quả rồi thì cái nhân nó sẽ bị diệt. Nhân và quả không thể nào đồng thời, nghĩa là không thể nào mà cùng lúc được. Nhân có trước quả có sau, nhân sinh ra quả rồi thì nhân sẽ bị diệt, cho nên bản thân cái nhân đó nó cũng không có tự tánh luôn.
Ok, so that's why it's saying that once it's inherently existent, it cannot cease. They should not, once if it is inherently existed, that object should not have the cessation. Gopa de yungu marwa. Kaisa tuwa meba chungu yorwa. Tuwa me rawa de chungu yorwa. Ranshi ji chumna. Kamji tinjung yinbe junse to chene, kola kawa yungu yorwa. Kola kawa yungu yorwa kwa tinjung re. Kwa tinjung yinbe tinjung yinsa, ranshi ji yorwa marwa de chungu yorwa.
Và nếu mà nói là một đối tượng đó vật đó nó có tự tánh á, bây giờ nếu mà xét rằng nó có tự tánh á, thì khi nó không á, thì lúc nào nó sẽ không hết, khi nó có thì lúc nào nó sẽ có hết. Tại vì sao? Bởi vì nếu mà nó có tự tánh á, nghĩa là nó không có phụ thuộc vào những cái khác. Khi nó không phụ thuộc vào cái khác có nghĩa là nó tự do và nó có thể độc lập tồn tại một mình, nó không cần sự hỗ trợ của bất cứ điều nào khác để nó tồn tại. Cho nên khi đã không thì lúc nào cũng phải không, và khi đã có thì lúc nào cũng phải có. Đằng này do nhân và duyên cho nên nó sinh, và cũng do nhân và duyên cho nên nó diệt, cho nên nó phụ thuộc vào những cái nhân tố khác. Bởi vì nó phụ thuộc vào những nhân tố khác cho nên xác quyết rằng nó không có tự tánh, và ngay cả nhân và duyên nó cũng không có tự tánh. Bởi vì khi mà nhân nó sinh ra quả rồi thì nhân đó nó cũng sẽ bị diệt và nó không còn ở đó nữa, cho nên nhân đó nó cũng không có tự tánh. Cho nên Đức Phật đã nói rằng bất kỳ các pháp nào được sinh từ nhân duyên, bất kỳ pháp duyên khởi nào nó cũng đều không có tự tánh, bởi vì nó phụ thuộc vào những điều khác, nó phụ thuộc vào nhân tố khác. Đúng không?
When I was kid, I was age of maybe 8 or 9, because I didn't start at that time, I had not started studying the very serious philosophy. So I heard a lot of the mood of the emptiness. So when I was age of 8, I asked some of the seniors that, what is the emptiness? What is emptiness? But one senior monk, he tried to explain the emptiness, but when I still remember that he showed his hand and he just told me which is a hand. So I tried to point it out every of the single of these finger, then he's saying that is not a hand, that's a finger. That is a, but he told that is emptiness. But the age of the 8, I could not get it at all. But what does that actually that means? Then I asked the one that, yeah, sorry, yeah, you can go on. Yeah.
Dạ thì lúc mà thầy 8-9 tuổi thì lúc đó chưa có học trí, nhưng mà ở trong tu viện thì vẫn nghe cái thuật ngữ tánh không rất nhiều. Nên khi hỏi một thầy lớn, hỏi thầy tánh không là gì, thì thầy đã trả lời bằng cách là đưa ra một cái bàn tay, hỏi bàn tay này bản chất của nó là không, tại sao nó là không, thì nếu mà nó là có thì hãy chỉ một cái bộ phận nào trên bàn tay này để xác định đó chính là cái bản chất, nó chính là cái thuộc tính bàn tay cố hữu. Thì khi đó Rinpoche sẽ mới chỉ vào ngón tay, hoặc là nó chỉ vào cái lòng bàn tay, thì vị thầy lớn đó thì nói rằng đây là ngón tay mà đâu phải là bàn tay đâu. Nên bởi vì cái thuộc tính phụ thuộc vào những yếu tố khác cho nên thuộc tính đó nó chính là tánh không của cái bàn tay. Nên lúc đó nói thì Rinpoche không có hiểu lắm, bởi vì lúc đó chưa có học triết.
So that's the things that, so that's why the, because I think the senior monk, he could not explain me the emptiness, because I was very kid, not age of around, I think it's a 8 or 9, I think like that around age.
Dạ, lúc đó vị thầy lớn đó có giải thích cũng nhiều nhưng mà không thể nào làm cho Rinpoche hiểu được, bởi vì lúc đó Rinpoche chỉ mới khoảng 8-9 tuổi thôi.
But still I heard a lot of the words of emptiness, so still I was wondering that what does that mean.
Dạ, nhưng mà lúc đó Rinpoche có nghe rất là nhiều, bởi vì ở trong tu viện mà nghe rất là nhiều thuật ngữ tánh không, nghe người ta nói về tánh không rất là nhiều, nên cũng tự hỏi không biết tánh không là gì mà người ta bàn tán nhiều như vậy.
So that's why that he find very difficult to explain me when I was kid of the age of 8, you know, so what the emptiness is. So I could not get it. He just asked me this question. It took me 5 minutes like that. He was explaining me the what is a hand. When I point on his finger, he's saying this is the not hand, this is a finger, this is like this way. So then he explained that some emptiness, something like that. But at that time I could not get it at all. What is the emptiness means?
Yeah, look,
so the same thing today, the same thing is like that when I was explaining about an original theory. I think it might be same like that now today happens to you. Not get the, actually the what I'm saying.
Lúc đó thì bởi vì thầy còn rất là nhỏ, cho nên vị thầy lớn kia mới đưa bàn tay ra, mới hỏi đâu là cái bàn tay. Thì lúc đó bắt đầu thầy mình mới chỉ ngón tay này, hoặc lòng bàn tay v.v. Nhưng mà đó chỉ là ngón tay thôi mà, hoặc là đó chỉ là cái lòng bàn tay thôi mà, đâu phải cái bàn tay đâu. Thì bàn tay nó ở đâu? thì bằng cái cách đưa ra ví dụ đó để giải thích về tánh không, lúc đó thầy cũng không hiểu, lúc đó bởi vì còn khá là nhỏ, cho nên bây giờ hôm thầy nói hôm nay thầy dạy tánh không thì cũng nhớ lại cái trải nghiệm hồi xưa, nên chắc là nãy giờ thầy nói về tánh không ở dưới đạo tràng mình chắc cũng ít có hiểu nhiều, bởi vì đây là đề tài cũng khá là khó. Vâng chị.
Yeah, okay. But the main thing is that, really, that Nagarjuna, when he was explaining about emptiness theory, now Nagarjuna was explaining the emptiness theory. So that at one point you should understand that he was bringing the emptiness theory with the very strong logical reasons, the evidence to prove that the, what the Buddha's the emptiness theory, how it works, the emptiness theory. Yeah.
Dạ, do đó khi mà mình học tánh không theo quan điểm của Ngài Long Thọ thì mình nên biết rằng không phải là những lời nói suông mà Ngài Long Thọ chỉ nói về tánh không hay là trích dẫn, mà hoàn toàn là những lý luận lập luận trích từ lời Phật dạy, nhưng mà để lập luận để thấy được cái ý nghĩa sâu sắc trong đó và chứng minh được tánh không thành lập như thế nào mới gọi là thành lập đúng tánh không. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng trong các cái bản luận của Ngài Long Thọ thì này dẫn ra rất là nhiều lập luận để chứng minh cho cái quan điểm tánh không của Ngài. Vâng.
So one time I was a journalist asked me about a talk about mindfulness. Journalist. So asked me the first the question is done of the mindfulness, the what is mindfulness? Then I told him the which mindfulness. There are two mindfulness now I can see. One is the Buddhist mindfulness and one is the market mindfulness. We are talking about which mindfulness.
Có một lần một nhà báo phỏng vấn thầy, hỏi thầy mà chia sẻ một vài điều về chánh niệm, thì thầy nói bây giờ có hai loại chánh niệm mà Phật dạy với lại loại chánh niệm mà bây giờ trên thị trường người ta vẫn thường muốn được nghe và đem ra chia sẻ với nhau, thì muốn tôi chia sẻ về loại nào?
So same thing is the emptiness. Now there are lots of emptiness, might be thousands of the emptiness. There are different emptiness. One is the Buddhist one, and one is the different people, their own understanding, their own view of the emptiness. But the one thing you have to know, if you really want to know the Buddha's emptiness, that is the Nagarjuna's emptiness. What the Nagarjuna's emptiness, that is the Buddha's emptiness. Whatever exactly what the Buddha's emptiness you want to know, that you have to go through the Nagarjuna's book.
Dạ, cũng giống như vậy, tánh không thì có nhiều loại, loại là tánh không mà do Phật đã dạy, còn một loại thì do trải nghiệm của mỗi người nói về tánh không mỗi cách khác nhau, cho nên bây giờ mình muốn là tánh không nào, nếu mà mình muốn là tánh không mà do Phật dạy thì cần phải học các cái bản luận của Ngài Long Thọ, bởi vì cái tánh không mà do Ngài Long Thọ chứng minh nó chính là tánh không mà Đức Phật đã dạy.
If
Vâng.
someone is explaining the emptiness without the Buddha's quotation, without the Nagarjuna any quotation, then that cannot be the Buddha's emptiness at all.
À, nếu mà người nào nó nói về tánh không mà dẫn chứng, mà nói về tánh không mà chỉ nói suông về cái trải nghiệm của bản thân mà không có dẫn chứng từ lời Phật dạy, hoặc là không có dẫn chứng từ các cái bản luận của Ngài Long Thọ, thì thật sự chưa phải là tánh không đúng.
So Nagarjuna, there's a very six major texts, very famous major texts regarding about the emptiness.
À, Ngài Long Thọ thì có 6 cái bộ luận nổi tiếng Ngài biên soạn để diễn giải về tánh không.
What you're studying right now is one of the six.
Bộ luận mà mình đang học ở Anh Vương Chánh Luận này chính là một trong 6 bộ luận đó. Đó là đây là 6 bộ luận chủ yếu của tông Trung Quán làm tông chỉ để mà thành lập tánh không.
So that's
Vâng.
what to understand the Buddha's emptiness, you have to understand the Nagarjuna's point. Then only you
Đây.
can understand the Buddha's emptiness.
Và do đó chúng ta muốn học đúng về tánh không do Phật dạy thì chúng ta cần phải học các cái bộ luận của Ngài Long Thọ mới có thể hiểu đúng được ý của Phật.
So that's why the important things here, what I'm saying, the important things is that the now the as I told you before, but that's when you talk about emptiness, I think that everyone have the different views and a different understanding of emptiness. But the whatever you understand, whatever your explanation of emptiness, that doesn't mean that that is the explanation for the Buddha's emptiness. Only the Buddha's emptiness you can get understand through the Nagarjuna's point of view. That is the only way you can understand the Buddha's emptiness. So try to understand the Buddha's emptiness, okay? Not your own emptiness.
Và mỗi người khi mà mình học và mình hiểu hoặc là mình thực hành về tánh không thì có trải nghiệm riêng, cho nên cách diễn giải là khác, nên cái cách diễn giải của mỗi người đó nó không phải là cái thật ý của Đức Phật khi mà Ngài giảng về tánh không. Nếu mà muốn hiểu đúng ý của Đức Phật tánh không là gì thì cần phải nghiên cứu và học tập thông qua các bộ luận của Ngài Long Thọ, bởi vì tánh không mà do Ngài Long Thọ diễn giải đó chính là đúng theo ý của Đức Phật. trải nghiệm về tánh không.
Okay, so that is okay. So that's the what you have to do. Okay, that is the okay. So that's why now you can see that. That's why that you will see that another Jonas. So that's why the Nagarjuna was considered as ancient, the one of the greatest, the Nalanda scholar who really understands very well the Buddha's emptiness.
Bởi vì Ngài Long Thọ là một vị học giả rất là vĩ đại, nổi tiếng nhất ở trong học viện Nalanda, và Ngài hiểu sâu sắc và cặn kẽ được tánh không theo đúng thập ý của Đức Phật, và nó diễn giải rất là chi tiết trong các cái bản luận của mình.
So so that's why now you have to so that's why that you now the what you can do is that today maybe what you can do is that you can read that book, okay? Now you're trying to read that book, okay? Chapter one, so up till we finish, you're trying to read it, okay? Slowly and the read and try to understand it, okay? Once really the words are so tough, I'm sure that sometimes you cannot get a word. But what you have to do is that you have to rethink. It is something like you can try to break the code, okay? So it's like a game. You're trying to break the code, reading and the reading, trying to get to understand it. Okay, try to bring your own explanation.
Dạ, cho nên ở đây thì cách học mình có thể học như thế này. Chúng ta đọc lại từ đầu lúc mà mình học tới bây giờ. Thì ở mỗi một đoạn kệ như vậy, ở mỗi chữ nghĩa là gì? Nếu mà ghép chữ lại không hiểu thì mình hãy tách chữ. Đã tách chữ không hiểu thì mình hãy ghép chữ. Một bài kệ có 4 câu thì mình hãy thử mình ghép 2 câu lại với nhau. Nếu mà ghép không hiểu thì mình hãy tách câu. Để hiểu được thật sự ý nghĩa cặn kẽ của từng thuật ngữ, từng chữ như vậy, khi mình ghép lại thì mình sẽ có được cái ý nghĩa toàn vẹn, và về xem cái ý nghĩa toàn vẹn nó có phù hợp xuyên suốt cái mạch logic để chứng minh một cái điều gì đó hay là không, và hãy suy nghĩ theo cái trải nghiệm của mình ở trong cuộc sống này để xem cái lý luận này nó có hợp lý hay không, và nó có đúng để có thể chứng minh được cái điều mình đang chứng minh hay không. Hãy học theo kiểu đó, đúng không?
Yeah. So when you do that, sometimes then when you feel and when you read, then you will feel that when you read it once, twice, thrice, and then you will feel really the some points of the when you can understand the some points of the his theory, then you will feel very interesting. The Nagarjuna idea is not yet really very interesting.
Yeah, nếu mà mình nghiên cứu các cái bản kinh luận theo cách đó thì dần dần mình sẽ có được cái sự hiểu biết, mình hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc do vị tổ muốn diễn giải thông qua các cái bản luận của mình. Khi mà hiểu được thì mình sẽ hào hứng hơn và mình sẽ có trải nghiệm chi tiết hơn về tánh không.
So otherwise, yeah, then you find it interesting. Then most of people think that too interesting that to watch some movies and watch some songs, and that's interesting, huh? So once you can understand these all ideas of philosophy, and you will be very interested, very different. But what watching the movies and so this was a fake, not Zumbarawa. Still, you see, is a very interesting. But in the reality, I don't like a fake the movies of it.
Thông thường chúng ta hay thích xem phim, xem điện ảnh, vân vân, nhưng mà những cái bộ phim đó nó chỉ là do con người tạo ra, chỉ là giả thôi chứ không có thật. Ngoài đời thì nó không có thật chút nào cả. Nhưng mà chúng ta lại thường thích vào những cái thú vui như vậy hơn, hơn là chúng ta học hỏi kinh điển để mà chúng ta xem xét về cái thực tại của các pháp. Nhưng mà nếu thực sự chúng ta cố gắng đi, chúng ta xem xét để nắm rõ được ý nghĩa của các bản luận này, nắm rõ được ý nghĩa của lời Phật, hiểu được cái thực tại của các pháp, thì mình sẽ càng thấy hào hứng hơn, thích thú hơn, bởi vì mình có được cái sự trải nghiệm chân thật.
Yeah. So this is something, okay? So that's what you have to learn, okay? So even when you look at the games right now, the what they are playing, the games or World Cup, the football game, this one side is really people might get a very interested. One side, it's really just a totally like a fake, and sometimes the people could not understand the game level, and they go very extreme to support the one team and the supporter. That is also you are just generating all your negative emotions and the negative affliction into your mind. You cannot be the good Dharma practitioner.
Dạ, cho nên là chúng ta hãy cố gắng ta học tập kinh điển, học tập tánh không theo cách như vậy thì sẽ tốt hơn. Còn ngoài chuyện ngoài đời, ví dụ như là chúng ta thường hay thích thú các cái trò chơi, giờ thì đang có giải World Cup, thì nếu mà mình thật sự đó là trò chơi rất là được nhiều người ưa thích, mình thích thì mình xem thôi. Nhưng nếu mà trong cái quá trình xem đó mình lại bám chấp vào cái môn thể thao đó và sinh ra những cái điều ý nghĩa phiền não không hay, rồi từ đó nó phát sinh ra rất là nhiều ác nghiệp, Thay vì vậy, chúng ta hãy có thể hãy tập trung vào trong việc học tập và nghiên cứu kinh điển của các vị tổ để chúng ta hiểu được hơn về về lời Phật dạy.
Yes, one very funny story happened last night.
Tối hôm qua đối với thầy có một điều rất là thú vị xảy ra.
Yesterday I went to some of the trekking and came back very late and around 9 or something like that, then we coming back we went to the one restaurant to eat the food dinner.
Dạ, ngày hôm qua thì thầy đi leo núi về thì muộn, thì khoảng 9 giờ tối, thì lúc đó vào một nhà hàng để dùng bữa tối.
Then my cousin brothers and my brother and my cousin brother and then when before order the food and they were staying there, my cousin brother and my brother, they told me they want to go to the wash the hand. Then again come back and they went to again they said they want to go to toilet or like that, not few times they went.
Trong bữa ăn thì anh em họ của thầy nói là muốn đi rửa tay, nhà vào nhà vệ sinh rửa tay xong ra thì tí lại vào nhà vệ sinh, nó muốn là đi vệ sinh, xong rồi một tí cứ chạy ra ra chạy vào như vậy liên tục.
But later on, I found it out. Actually, they are just going to see the score. The match is going on, no? So that later, this match is going. They just went to see the score. They're saying they want to go to the restroom. Then they say they want to go to wash their hand. Like this, they went up and down. But actually, later on, I found that they're just going to watch the score of the game.
Dạ, mà thật ra là bởi vì muốn chạy vào trong cái nhà hàng có cái tivi đi coi tỷ số trận bóng, cho nên nói dối là đi vào nhà vệ sinh, mà thật ra là chỉ để đi xem tỷ số thôi.
Yeah, so my point is like that. When you look, so now this is something like how the mind's imputes, no? So mentally, when you choose the one team to support, then you will mentally impute very strongly. That is the how the mind's the systems works. So that's why the everything is inherently this. Nothing has existed. Inherently, if you look at this game, inherently there is no any good teams at all. But you are mentally projecting a lot of things to support. That is how the emptiness theory. So if you realize the one very emptiness very truly, every team, there is no inherently truly existent from the outside. Everything's existence you are imputing by the your mental side.
Đó là cái trò chơi của tâm trí, mình gắn đặt những khái niệm lên các cái đối tượng xung quanh cuộc sống của mình. Ví dụ mình thích một đội nào đó, mình gắn đặt rồi từ cái suy nghĩ gắn đặt đó đánh lừa bản thân mình nghĩ là mình thật sự thích, mà thật sự đó chỉ là cái khái niệm mình gắn đặt của chính bản thân mình mà thôi. Nếu mà xét về bản chất rốt ráo thì không có đội chơi nào là tốt, cũng không có đội chơi nào là dở cả, đó là bản chất rốt ráo là như vậy. Nhưng mà do cái tâm gắn đặt của mình thì mình xem có cái đội tốt, có đội chơi chơi hay, có cái đội chơi dở, nên mình thích, và từ đó mình sinh ra cái tâm bám chấp của mình. Tất cả các pháp thì nó có, nhưng mà do cái tâm gán đặt của mình nghĩ rằng nó thật có, và mình lại nghĩ thêm rằng nó có tự tánh. Nhưng mà ở trong cái sự có của tất cả các pháp đó, thì ở trong cái sự có đó nó không thật có và nó không có tự tánh, mình cần phải hiểu rõ như vậy.
Yeah, okay. Thank you very much. Okay, then don't please don't get misunderstood. I'm not saying that don't watch the game, okay? Just watch, enjoy whatever you want, okay? I'm not against it, okay?
Dạ, thầy nói như vậy không có nghĩa rằng nói là chúng ta phải bỏ xem bóng đá. Chúng ta hãy cứ xem bóng đá, nếu thích thì cứ xem và hãy thưởng thức cái trận bóng đá, nhưng mà đừng có để tâm bám chấp vào những việc đó mà thôi. Hôm nay thì thầy nói thầy sẽ dừng ở đây. Yes,
So, yeah, okay. Okay. Then, okay. Thank you very much. Okay, then today I will stop here. Okay, thank you
dạ,
very much.
thầy gửi lời cảm ơn anh đạo tràng, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thank you, Rinpoche.
Okay, thank you. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Thank you.